say đại trí trong lành, người người quy nhất thứ xanh luôn đẹp, tình lại đạo chân thường tình
Thank you. Thank you. Tarang Bunya Ketang Loka Tarang Tom Dari Hãy ai tâm cầu mong đời một đời sống an lành bên ngài đi bí mà hoan nghỉ dạy chúng con để cuộc lên cao đường để con đi lại hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân đạo vân chỉ hiện muốn nhờ mọi con đức mà cuộc lên cao đường hỏi chúa cơ thể nó không được chưa đã làm chân chân tương tự tâm và cố lên cao đường ngã văn nghề nghề giỏi kéo quyền hồng cầu nói dương rồi chân chân và cố lên cao đường nhiều phần bằng chân thành chân sống và bà có sống bằng nghề đương tiền và cố lên cao đường cố kỳ hành đúng pháp chưa quên hạt nhiên buồn hành đi không nói lòng là phút lên cao thượng tại tâm địa vẽ sự chế công tại xưa tinh thần thông địa pháp là phút lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường khi chúng ta đi ăn đúng thời nghe chân pháp là phút lên cao thượng nhận độ tánh thương hóa thượng nghĩa kiến ta môn tùy phải làm được pháp là phú dân cao thượng sống ta mạnh thấy được đi thanh đề chứng hô hoa niết bàn là phú dân cao thượng thi thu chạm biệt đời
thân tâm đóng
tôn sâu tự tại và vô nhiễm là phú dân cao thượng nhìn tờ thành như vậy không cho nào tội thân ai đưa an toàn là phú dân cao
dạ nam mô Phật tha ya nam mô tham ma ya nam mô thằng tha ya con tịnh hảo thành kính đảnh lễ chư chư tôn thiền đức tăng con kính chào quý bà quý cô tu nữ và thân mến chào quý đạo hữu Phật tử, con xin đảnh lễ đại đức thượng tọa pháp đăng thượng tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 21 tháng 5 năm 2014 dương lịch, nhằm ngày 23 tháng 4 đủ âm lịch năm Giáp Ngọ là ngày Bố Tát. Chúng con xin kính thỉnh Thầy Đức Minh Hạnh từ bi truyền giới cho chúng con hôm nay. Nam mô Bức Thầy, xin tất cả giới tử chúng ta cùng nhau hướng về Tam Bảo để tác Phật. Tục ca sát mạ văn phàm tê ti sa ra nê na sa ha át thăng ra sa man na ra tăng u cô sa thăng ra cha ma đức tích yam bi ma văn phàm tê ti sa ra nê na sa ha át thăng ra sa man na ra tăng u cô sa thăng ra cha ma tất tị yam tị ma yam hàn tê tị sa ra nê na sa ha át thăng ra sa man na ra tăng u cô sa thăng ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới kính mong quý ngài lân mận trao quyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa con xin hết đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng lãnh chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng lãnh chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng lãnh chánh biến tri.
Nam mô Phật Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc tinh cúng đánh chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đánh chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đánh chánh biến tri.
Đa hàng sa ra nắp gạt cả hàm mi, đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt đa hàng sa ra nắp gạt cho mi, đệ tử nguyện quy y Phật.
Đa hàng mang sa ra nắp gạt cả hàm mi, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Hầm măng sa ra năng ra cho mi, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tăng gia hầm sa ra năng ra cho hầm mi, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sang ca hăng sa ra năng ra cho mi, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Du ti yam bi bụt đa hăng sa ra năng ra cho hăng mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Lúc kỳ yam vị bụt đa hăng sa ra năng ra cho mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Lúc kỳ yam vị đa hăng sa ra năng ra cho mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Lúc kỳ yam vị đa hầm măng sa ra năng ra cho mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Du ti yam bi sang ga hăng sa ra năng ra cho mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Du ti yam bi sang ga hăng sa ra năng ra cho mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sa ti yam bi bụt đa hăng sa ra năng ra cho mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Sa ti yam bi Bụt đa hăng sa ra năng ra cho mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Sa ti yam bi đa hăng sa ra năng ra cho mi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tati yam vikhamman saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp.
Tati yam vikhamman saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tati yam vikhamman saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Ba la ti ba ta ve ra ma ni ti kha ba đăng sa ma ti cha mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Ta na ti pa pa ve ra ma ni ti kha ba đăng sa ma ti cha mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
A phạm ma chạ ri ya vệ ra ma ni thị kha ba đăng sa ma di cha âm ni. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Apam macariya we ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Musa vada we ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura merayamacchamma dappana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukramera yamachapamadathana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala bhushana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala bhushana veramani sikkhapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn chi thời.
Na cha y ta qua y ta y su ca da sa na ma la gan sa di le pa na da pa na man da na y su ta na pa na ve ra ma ni se ca ba dang sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nạc chạ di ta hoa, chi ta uy su, ca đa sát nạc ma la gan, tha vi lê, ba na tha, ra na man, da na vi phu, sa na tha na, เวรมณีสิกขาบดังสมาธิยามิđệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Úc cha sĩ chân ạ, mạc hà sĩ chân ạ, vệ rắc mạ ni sĩ khá bà đăng sà ma ý chà mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Bụt cha sa yên na, ma ha sa yên na, huê ca ma ni sĩ kha ba đăng ta ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ít măng át thăng gá sa măn na gá tăng bút thất bành nhật tăng. Ú bồ sa thăng ít măng chả rạc tinh ít măng chả đi hòa sang sa ma đê hòa ác phê rạc thị tung. Sa ma đi yà mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao quyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha padani uposa thế na iman chabatan iman chabivasang sam tu kang katawa apama thế na samma vatisapang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan tay giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Ama Phante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si le na su tam yam te, si le na phu ga tam ba ra, si le na ni phu tam yam te, bát ma si lang vi son tha ye, người giữ giới hằng được phú túc. Mạng chung thọ sanh lạc cẩm là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Ta thực lành thai, Phật là nơi nương nhờ tội thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm Phật trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm Phật trọn niềm tam hối, những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khối khởi sanh, ngưỡng mong tăng đạo đức lành tự dung.
Bhavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha nupavena sada sati bhavantu te. Bhavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma nupavena sada sati bhavantu te. Bhavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangaha nupavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hàng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm sinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa-thu. Dạ nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Mai, nam mô Thân Thầy. Con Tịnh Hảo xin thay mặt cho toàn thể giới tử kính cảnh lễ tri ân để Đức Minh Hạnh đã từ bi trường giới cho chúng con hôm nay. Để tiếp nối chương trình, chúng con xin kính mời quý MC trở lại. Dạ nam mô Bụt Thầy.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Y Tí Hú Ta Ha. Bài học hôm nay là coi chừng ác nghiệp, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Kính lễ sư Thích Sư Hòa Thượng, lễ sư Phật Đức Thân Giáo và Trạm Tỳ Phật Tử. Tứ Tỳ có một điểm mà chúng ta tìm thấy ở trong rất là nhiều lời nhắc nhở của chư tăng trong các thời pháp, đặc biệt là tại các quốc gia Phật giáo, là hãy quý vị gìn giữ tâm ý, đặc biệt là nhiều cuộc đời chúng. Bởi vì từ lời dạy của Đức Phật chúng ta hiểu là cảnh giới tái sanh của chiếc kế tích của tương ứng với cái tâm cuối cùng và tư tưởng sau cùng của kiếp sống. Để sống như chúng ta thì đặc biệt là thường nông đẳng ở trong những cái hệ lụy phiền não, đặc biệt là dính mắc và hận thù. Nếu có thể cho chúng ta biết rằng những điều tốt như vậy, nếu chúng ta sinh hoạt mãi chung thì cảnh giới sẽ cần sự khủng bố. Mời quý Phật tử lắng nghe phần cuối của bài học ngày hôm nay, và sau đó là bài pháp của sư Phật Pháp Đăng. Xin quý vị có ghi đọc cho phần chánh tâm để xin mời quý vị.
Sa thuộc lành thai, kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Đây là bài chánh kinh bài học hôm nay, coi chừng ác niệm. Điều này đã được Thế Tôn nói đến đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, với tâm của ta biết rõ tâm của một người ác ý như vậy, và nếu trong thời gian này người này mạng chung như vậy, tương xứng người này bị rơi vào địa ngục. Vì cớ sao? Này các tỳ kheo, vì tâm người ấy ác. Này các tỳ kheo, vì nhân tâm ác ý như vậy, ở đây một số loại hữu tình khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi ác thú, đọa xứ địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Biết được tâm ác ý của hạng người ở đời, Đức Phật giữa tỳ kheo đã nói ý nghĩa này. Chính trong thời gian này, người ấy bị mạng chung sẽ bị sanh địa ngục vì tâm nó ác độc. Tùy theo lấy những gì tương xứng bị rơi xuống, như vậy được tương xứng do nhân tâm ác ý, chúng sanh đi ác thú. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chuyện mà chúng ta thấy trong cái sách cuốn nó nói đó, thì những cái người đó họ chuyên làm những cái tâm, chuyên làm những cái việc đặc biệt khác bằng những cái tâm là thất niệm, không có chánh niệm. À, khi mà có nhiều như vậy, tâm bất thiện như vậy đó, và thì chúng ta thấy nó sẽ đưa chúng ta rơi vào khổ cảnh. Vậy Đức Phật này biết cái tâm mà chúng ta thích niệm, thế là chúng ta có ác niệm trong tâm. Thì trong lúc mà chúng ta mệt chung đó, thì nó có khả năng để đưa chúng ta rơi vào trong khổ cảnh. Và chúng ta thấy như là thì tu Erakavata là cái vị trong thời kỳ cao Đức Phật Gautama là vị chỉ có thất niệm thôi mà đã sanh làm Long Vương Erakavata. Hay là chúng ta nghe vị tỳ khưu Kapila, tuy rằng vị này lão ông tam đàn kinh điển, nhưng mà vị này có cái tâm bất thiện hay là cái ác tâm. Những cái Phật pháp đó thì vị này thấy nó thành phi Phật ngôn. Những cái Phật ngôn nó thành phi Phật ngôn, những phi Phật ngôn nó thành Phật ngôn. Những cái điều không có tội thì nói cái điều có tội, những cái điều có tội nó thành không có tội. Vị này giống như là có một cái tâm với cái khả năng điện tài của mình, nó bị lì lật lòng từ trắng thành đen, từ đen thành trắng. Nên cái vị này tuy rằng bị thuộc tam tạng như vậy, nhưng sau khi chết vị này là sanh làm con cá màu vàng. Mà trước đó thì những việc vị này sanh là cũng bị lục rất lâu. Cái nghiệp duyên tốt sanh làm con cá màu vàng. Những cái người dân mà đánh cá bắt được và đưa cho đức vua. Đức vua thấy con cá màu vàng, nhưng mà khi mà đi cầm đi Đức Phật đó, thì con cá này nó hạ cái miệng lên, nó thở đó, nó ngát đó, thì cái mùi nó xuống kinh khủng lắm. Và nó có thân sắc màu vàng. Thì chúng ta mới thấy rằng á, những cái điều mà Đức Phật này biết được những cái người họ bị ác niệm hay là thất niệm, thì khi mà họ chết á, thì với cái tâm tận tử đó đó, thì họ sẽ là cái tâm thực tinh của họ. Bởi chúng ta biết sanh bằng cái tâm nào, chúng ta tử bằng cái tâm đó. Nhưng mà tử bằng cái tâm đó, khi chắc chúng ta sanh bằng cái tâm đó. Vì chúng ta được làm người mà chúng ta tử cái tâm mà thiện, hợp trí và ly trí, họ hiểu rõ cả. Thì chúng ta phải được, nếu chúng ta chết bằng cái tâm đó, chúng ta sanh bằng cái tâm đó, chúng ta phải được sanh làm người trở lại nữa. Nếu mà Đức Phật này tuyên bố không, giống như ở đời chúng ta mua chiếc xe nào, chúng ta tạo chiếc xe đó, mà tạo chiếc xe, chúng ta tự chiếc xe đó. Nhưng mà hư chiếc xe rồi chưa chắc chúng ta mua được chiếc xe đó, có thể là chúng ta không mua xe được. Rồi chúng ta mua chiếc xe xấu hơn, hoặc chúng ta mua xe hiện khác chứ không phải chiếc xe đó nữa. Thì cũng như vậy, Đức Phật nói chúng ta tử tâm nào á, chúng ta sanh bằng tâm nào chúng ta tử bằng cái tâm đó. Nhưng mà chúng ta tử bằng cái tâm đó rồi á, chưa chắc chúng ta sanh bằng cái tâm đó. Nên thường thường sau cái tâm tử chúng ta đó, nó có một cái loài tâm mà chúng ta gọi là cái thức di tái sanh đó. Bởi chúng ta thấy cái nghiệp thức và quả thức đó. Nghiệp thức là nói đến tất cả những cái tâm thiện bất thiện. Quả thức là nói đến 19 cái tâm quả của chúng sinh, đó là 8 tâm dục giới, như là 8 tâm đại quả và 2 tâm thẩm thấn, thiện và bất thiện. 9 tâm quả đấu đài, đó là 19 thức của chúng sinh. Thì thường thường chúng ta thấy những cái điều Đức Phật Ngài nói vậy với cái chi pháp á, thì Ngài thấy được cái tâm mà thất niệm hay là cái tâm ác niệm của chúng ta tranh khởi, và nó sẽ đưa chúng ta rơi vào trong khổ cảnh. Nên thường thường chúng ta biết rằng cái tâm á, mà chúng ta lúc mà chúng ta bực bội cái gì chúng ta chết á, chúng ta có thể tái sanh vào những khổ cảnh, sanh hẳn cái gì chúng ta chết. Chúng ta có thể sanh vào khổ cảnh. Chính vì như vậy á, nên Đức Phật Ngài mới dạy chúng ta là cái người tu, chúng ta coi chừng. Giống như cái người Thọ Mạng Ngọc Tích Xá đó, cái người Thọ Mạng Ngọc đó, thì cái người Thọ Mạng Ngọc này đó đánh cái vị tỳ khưu Tích Xá, thì vị này bị ta bị bệnh mà chết. Thì cái người chồng á rơi vào địa ngục, con ngỗng nó liếm máu, bị người chồng muốn chết á, được sanh làm người. Cái cô vợ của ông Thọ Mạng Ngọc thì sanh được ở trời, thì vua Tích Xá thì biết bàn. Nên Đức Phật này nói rằng có một số sanh thai bào, một số sanh là người, một số tâm địa ngục, bậc thánh thì gặp niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật biết được những chúng sanh là tâm là tại trời, những chúng sanh là tâm là làm người, và những chúng sanh nào là tâm là địa ngục, và những cái vị nào là bậc thánh thì đi gặp niết bàn. Nên Đức Phật ngày kể câu chuyện có phú đó, trong đó nó có bốn cái hình ảnh nói đến cái người nhập vào thang đào, người tâm là cõi trời, người tâm là địa ngục, bị lậu tận thì chưa được biết là. Như vậy thì Đức Phật sẽ biết được, người biết được điều này, Ma Vương thì không có khả năng để biết, dù được chúa tha hóa tự tại nhưng mà vị này cũng không biết được. Chúng ta thấy đối với tất cả những cái vị thì cư, vị nào mà có chánh niệm thì vị này có thể đưa tâm quán xét để chứng đắc đạo quả. Nhưng mà vị nào mà có cái tâm ác hay là cái tâm bất thiện thì thường thường những vị đó sẽ sanh vào trong khổ cảnh. Đức Phật ngày thấy với cái tâm của mình, thấy được cái tâm của chúng sanh lúc bây giờ, lúc cái tâm đó, qua cái tâm tử đó có cái tâm tục kinh. Và cái tâm tục kinh đó đó là cái tâm nào? Cái tâm phẩm tấn mất tiền thì đưa tâm được bốn đường lạc đạo, phẩm tấn thiện thì tâm là người lạc vô nhân, những cái tâm quả ly trí thì tâm là người vị nhân, những cái tâm quả đồng trí tâm là người tam nhân, tâm quả sơ thiện tâm người ba cõi sơ thiện, tâm quả nhị thiện tam thiện tâm người ba cõi nhị thiện, tâm quả tứ thiện tâm người ba cõi tam thiện, tâm quả ngũ thiện tâm người bảy cõi tiểu thiện. Ở trong đó có năm tịnh cư tiên, đó là năm cõi thánh, cõi quảng quả và một cõi vô tưởng. Và Đức Phật này biết được từ những cái thứ tâm nào mà sanh về mấy cõi, Đức Phật này biết được như vậy. Nên khi mà Đức Phật với cái tâm của mình nói lên cho tất cả chư tiên, bàn tiên, tỳ khu, sa môn, các đế lị, bà la môn, giai chủ, thiên đà la, thủ đà la, thì tất cả những cái tướng tâm ở trong cuộc đời này và chư tiên ở trong các hải trời, thì Đức Phật với tâm của mình biết được tâm của tất cả. Như vậy đây là một cái điều mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn là biết được như vậy. Nên ngày dạy chúng ta đó là không có một cái thượng đế thần linh nào có thể là đưa đón hay rước đưa chúng ta về cõi Tây Phương hay Nam Phương, Đông Phương hay Bắc Phương, mà chỉ có cái tâm tử mới dính liền với thực sinh. Cái tâm tử mình bắt cái cảnh gì để mình đi thực sinh? Có thể mình tâm làm thai tâm, tâm vào dạ con, quá tâm tâm vào địa ngục, ngã quỷ, tâm vào chư tiên, tâm vào phạm tiên, tâm vào những cái loại A-tung-la. Mình có thể tâm vào mỏng tâm và những loại đệ trứng, tâm vào thấp tâm là những chỗ ẩm thấp, bùn lầy, những chỗ ẩm ướt. Thì những cái chứng tâm mà tâm bất cứ vào một cái cảnh giới nào, Đức Phật này cũng biết do cái tâm của người đó lúc tử đó, trong cái tâm tử đó có cái tâm mà bắt lấy cái nghiệp kiệt tướng 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 đó để đi tại tâm. Như vậy thì Đức Phật này biết được vấn đề này. Với cái túc mạng không, với cái ít thiết trí, với cái tâm mà Ngài biết được rồi đưa quán thấy chúng tâm này cho đến đắc đạo quả hay không đắc đạo quả, đắc đạo quả bây giờ hay sau này. Nên chúng ta thấy những cái bài kinh Đức Phật này biết như tất cả cá đó, Ngài biết vị này không có đắc đạo quả, không có tài chuyện Đức Phật, nhưng mà về sau này bị một cái đắc đạo quả. Nên Đức Phật Ngài biết cho cái vị này nghe là đại kinh sách chắc chắn và tiểu kinh sách chắc chắn. Thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài biết được cái tâm của chúng sanh trong thời gian luân trôi cho đến lúc nào nó được thành Phật. Nên chúng ta thấy Đức Phật Ngài thường thọ ký cho những vị Bồ Tát thành Phật, những cái vị tinh văn trường thủ, những cái vị tu sĩ đệ nhất về hạnh này hạnh kia. Đức Phật này đưa tâm này thấy chúng sanh nó cho đến lúc nào để chứng đắc đạo quả của đường quần, chứ là hàm a na hàm a la hán, chúng sanh này còn thời gian bao lâu nữa, và chúng sanh này có những sanh tú nào, và Đức Phật này biết được những sanh tú đó có hiện hữu hay không có hiện hữu. Như là những cái vị đắc đạo quả của đường quần thì Đức Phật này biết những vị được sống sanh vào địa ngục, nhỏ quỷ xuất sanh là a tu la, nên vị này được Đức Phật này tuyên bố là có cái tâm đạo để phát triển cái tài kiến. Những bất kiện nào mà liên quan đến đường ngục ngã quỷ xuất sanh thì vị này đã đoạn trừ, nên vị này vĩnh viễn sẽ không sanh vào trong đọa xứ nữa. Như vậy thì chúng ta thấy không có một cái vị đạo sư nào mà được như Đức Phật một vị chánh đẳng chánh giác đó là một cái kiện toàn, một cái trí biết được đặc biệt, một cái trí biết được về cái tâm niệm của chúng sanh tăng khởi. Nên nó khi mà tăng khởi do cái tâm bất thiện, do cái ác tâm hay do cái thất niệm, chúng sanh đi vào địa ngục để ngủ chúc sanh và A-tu-la. Đức Phật thì biết được như vậy nên Ngài đi khuyên chúng sanh có cái tâm hướng thường, những chúng sanh tu tập để ngăn chặn cái tâm bất thiện. Biết là lúc mình bệnh, mình đừng có cấu gắt, mình đừng có bực bồi, mình đừng có nóng nảy, tâm khi thì mình sẽ tâm vào khổ cảnh. Với những cái tâm mà gọi là ác ý như vậy, những cái tâm mà ác niệm như vậy. Và những người nào mà có cái tâm thu thúc, mà biết thu thúc, không có để ác niệm tăng khởi, biết thu thúc trong luật căn, chế ngự nhãn căn, nhĩ căn, nhĩ tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Và những người biết chế ngự luật căn như vậy thì Đức Phật thì biết là vị này có thể chứng đắc được đạo quả, vị này có thể đi tịnh niết bàn. Nên chúng ta có nhiều được vị đệ tử của Đức Phật. Trước khi mà cuối cùng cái đời sống này là vị này bị quán chứng đắc đạo quả, vị này có thể viên tịch phản kháng đạo quả, phản kháng tiền não, đặt đạo quả đột mạng. Trong A Tỳ Đàm thì có trình bày về những cái trường hợp này. Chúng ta cũng thấy rất là nhiều nhân văn lý giá, nghe Đức Phật này nói đoạn kinh rất là ngắn, bốn câu kệ thôi mà ông đưa tâm nói chết là chúng đặt đạo quả là khác. Đứng thì đi tìm đi bác các thì con bò một cũng chết, còn là bị thì cô bị cọp ăn đó, quý vị thấy bị nó ăn con cọp nó nuốt nó ngay từ từ, ăn tại tuần nào thì bị nó đắc kiến được cái tuần đồ tự tu được rồi tu đạt hàm anh là hàm cái a la hán đạo quả. Vị này viên tịch niết bàn ở trên cái miệng con cọp, có nghĩa là con cọp còn đang ăn thịt đó, thì vị này đã chứng đắc đạo quả a la hán, đã diệt trừ hết tất cả phiền não tại cái lại tìm nó bằng từ tìm nó không còn duy sát và biết bàn thành tồn viên mãn thì là viên tịch biết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trên cuộc đời này Đức Phật này biết rằng cái tâm của chúng ta sẽ không nên do chúng ta suy tư tác ý nên những cái gì mà suy tư tác ý tốt đẹp có chánh niệm thì những cái điều đó Đức Phật này biết cho tâm cho vui và người này còn tiến bộ đạt quả biết bàn nữa có thể thành Phật. Còn người nào khi khởi lên cái tâm thất niệm cái ác niệm làm những cái việc tội lỗi thì những cái vị đó có thể dẫn đến đọa xuống như là ông già hay quá tá làm thân Phật trẻ máu chia rẽ tăng hoặc là sai người hỏi qua thả voi sai nó là cái đi hoặc là người sai người đi tạ tiễn ông Đức Phật. Đức Phật cũng biết những cái tâm niệm của ông già hay quá tá như vậy ta khi chết nhất định bị liền sẽ rơi vào trong địa ngục tập cổ cảnh chứ không phải là khó khỏi. Nên bình thường á chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật ngày gặp một cái người nào mà ngày giết người đó với cái ác tâm đó người đó có thể sanh vào khổ cảnh như là vua Thiện Giác khi mà cản đường Đức Phật đi bác với cái ác tâm với cái ác niệm muốn cho Đức Phật không có phục thực muốn cho Đức Phật phải đi trở về vì cho rằng Đức Phật là cái hàng nhỏ không có lớn bằng mình nên không có đường đi mà muốn cản đường thì bị người ta đi về và với cái ác niệm đó với cái ác tâm đó thì Đức Phật này biết vua có tốt áo vua Thiện Giác sau thời gian không lâu đúng 7 ngày sẽ bị đứt rút rơi trong khổ cảnh và Đức Phật sẽ tuyên bố lên những chuyện này những chuyện mà như vậy đó hay là những người mà làm những việc mà tội lỗi như là tâm ni manh đá Đức Phật này tuyên bố là những người nào có cái ác tâm ác niệm làm tổn thương đến các bậc thánh a la hán thì như thanh niên manh đá tự biết là cái lá quanh na đi cũng tầm mắt của nàng thì bị đất cút hay là vợ to manh đá dùng cái ác niệm của mình dùng cái búa rồi đánh vào cái đầu ngài ta đi tát trong lúc ngày nhập tiền kiệt và vợ to manh đá này phải rơi vào trong địa ngục có cái ác tâm với cái ác niệm đó. Và rất là nhiều những chúng tâm tương tự như vậy, Đức Phật này biết những người đó làm những việc khác, thỏa những cái dục lạc của mình, với cái ác tâm của mình, với cái ác niệm của mình. Và người đó nó có thể, cái đó là cái tâm dẫn đi vào đọa xứ, người đó chết với cái tội lỗi mà mình đã làm tổn thương đến các bậc thánh. Nên chúng ta thấy kể kể là những cái câu chuyện về đạo sĩ Sanh Thí qua đi đó, bị vua đó, đó cắt lỗ mũi, cắt lỗ tai, rồi chặt tai chặt chân, dậm vào ngực, đánh roi nát mình đạo sĩ Sanh Thí qua đi. Nhưng mà đạo sĩ Sanh Thí qua đi tham nhẫn như vậy, đức vua có cái ác tâm ác niệm như vậy, thì sau khi đi khúc tổng mắt đạo sĩ Sanh Thí qua đi đó, thì cũng rơi vào trong địa ngục, bị khổ trong cái bị ngục như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật hay đối với các vị đạo sĩ có thành công, đối với các bậc thánh A La Hán tinh văn có thành công, những cái người này có cái ác tâm ác niệm, người đã làm những cái việc tổn thương đến những bậc trẻ thành, những bậc người phạm thành, những cái người đạo đức, những người mô phạm, những cái người gọi là phước nhiều, thành tựu những cái hạnh thánh, thành tựu những thiền định thành công, thì những người này luôn luôn gặp được những cái hậu quả đau khổ, tổn thương, những cái kiếp mà Đức Phật kể lại, như là ngài trong làm con tỷ, những người ác tâm bắn một tỷ mẹ, bắn một tỷ con, rồi bắn một con tỷ anh, một tỷ em, rồi sau khi cái người bắn tỷ đó đi về chưa vừa đến nhà thì nhà bị cháy, cái đầu dông đập vào đầu người chết trên một khung cảnh. Với cái tâm ác niệm mà hành động thân khẩu ý ác có thuần thục rồi đó, thì nó cho cái hậu quả đau khổ. Nên Đức Phật này nói là nghiệp ác chưa thuần thục đó, người ác thấy vui vầy, đến khi thuần thục mới hay nghiệp hung bạo xấu khổ ra ác đền. Bởi vì cái nghiệp ác á chưa thuần thục, nhưng mà khi nó thuần thục rồi á, nó chín mùi và nó có cái khả năng để lúc bấy giờ người đó phải rơi vào trong khổ cảnh. Và cũng chỉ biết rằng cái cuộc đời này Đức Phật này tuyên bố cái tâm của chúng ta mà hướng thiền, chúng ta làm được rất là nhiều việc làm do cái tâm hướng thiền. Nên Đức Phật này ví dụ đời sống này cũng giống như một cành hoa, những cái bông hoa mà chúng ta lượm lọc, chúng ta kết thành cái cành hoa. Cuộc đời này nó cũng giống như vậy, là những cái người làm ác nó cũng giống như vậy. Nên Đức Phật nói rằng điều ác nhỏ chứ kinh nhất tưởng quả chẳng đến mình, kẻ người ác dùng chứa như nước nhỏ đầy bình. Một cái người mà họ có ác tâm đó, ác niệm đó, thì cái ác tâm ác niệm đó giống như sắp sinh xét rồi, xét ăn trở lại sắp, người dân dân thì dân dắt lại người. Chính vì những điều đó nên những bà trẻ bất cú mà Đức Phật này nói có bốn câu đầy đủ những cái ý nghĩa chi pháp và những câu chuyện linh động, để chúng ta thấy trong cái thời kỳ đó những người đã làm những cái việc bất thiện đó, với cái tâm ác đó, với cái tâm thất niệm đó, với cái ác niệm đó mà vì đó tâm là cái khổ cảnh. Nên Đức Phật này có một cái lời giảng dạy, chúng ta đừng nên làm việc ác, vì chúng ta làm việc ác đó, giống như sắc sinh ra tốt. Bởi vì chúng ta thấy cái tâm mà chúng ta gọi là nghiệp dị thời cho ra quả dị tục về sau này đó, nghiệp dị thời là cái hành động ác thiện chúng ta đang làm bây giờ, nhưng mà nó có khả năng nó cho chúng ta tâm vào khổ cảnh. Nên thị trường cũng gì hay nghe các vị giảng sư trình bày đó, một cái lộ trình tâm chúng ta làm việc ác hay việc thiện sanh khởi trên nó có 7 cái động lực, chúng ta gọi là cái cháo ăn nát hay pháp lực tâm đó. Thì cái pháp lực tâm thứ nhất nó cho ra cái hiện báo nghiệp, là ngay cái đời sống này chúng ta hưởng. Nếu mà nó không trổ sanh nó thì nó trở thành vô hiệu nghiệp. Cái động lực thứ bảy nó trở thành sanh báo nghiệp, là tiếp sau sau khi chết thì nó sẽ trổ sanh cho chúng ta. Nhưng mà nếu nó không có trổ sanh nó thì nó trở thành vô hiệu nghiệp. Rồi năm cái động lực giữa trở thành hậu báo nghiệp, nó sẽ trổ sanh cho chúng ta. Nếu những cái hậu báo nghiệp ác á, thì cho đến lúc nào chúng ta bắt đầu quả tu đường đường thì nó không có dẫn chúng ta vào một đường ngạc đạo nữa, từ đó sẽ đi. Còn nếu mà chúng ta trở thành vị A-la-hán rồi, chúng ta viên tịch biết là tất cả những nghiệp quá khứ đó, như là tôn giả nguy có lá đã làm đó, thì nó trở thành vô vị nghiệp hết. Và vị này không còn cái thân nhân sắc nữa, thì cái nghiệp luân hồi nó không còn nữa, cái sự khổ đau nó không có tổ quả nữa. Nên Đức Phật là cái khuyên chúng ta nó không có cái cảnh giới nào an vui, trong cảnh giới tái sanh thì cảnh giới là khổ, không có niết bàn. Niết bàn thì nó chấm dứt cái sự phiền não, chấm dứt tất cả những cái sự tâm tưởng luân hồi, không có tâm đau khổ nữa, chỉ có Niết Bàn là tối thượng lạc. Và có khi nào đó chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ về Niết Bàn thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta thất niệm đó. Chúng ta giống như là quê hương xứ sở, chúng ta ở bốn đỏ xứ, địa địa ngục, ở quỷ xuất sanh. Lâu rất lâu chúng ta được sanh làm người, nhưng mà chúng ta sau khi kiếp làm người chúng ta lại rơi vào trong khổ cảnh, trong địa ngục tiếp tục nữa. Chúng ta thấy như thì khu cấp địa láng vậy, nó đã đọa địa ngục rất lâu rất lâu. Và bây giờ đập đầu vào cái be tiền, chiếc con cá màu vàng đập cái lá đó, thì cũng phải rơi tiếp tục xuống địa ngục nữa, xuống tiếp tục xuống địa ngục nữa. Thì chúng ta thấy những người có ác nghiệp, làm tổn thương chánh pháp, pháp mà thành nó thành phi pháp nó thành pháp, nên khiến cho rất là nhiều những chúng sanh nó trong cái thời kỳ đó họ rơi vào đọa xứ, do họ không biết con đường để tu tập và không thấy phương hướng để hành trì nên họ đi lầm lạc. Và cái hậu quả của những người nói sai chỉ sai đó nó rất là thê thảm cho những người đó. Nên Đức Phật người mới nói ở trong ngã quỷ tự đó rất là nhiều những cái hàng xuất gia tỳ tu, tỳ tu ni, tăng di, tăng di ni phải rơi vào trong đọa xứ. Vì những cái người đó có tâm ác, những cái tâm bất niệm, những cái tâm mà bất thiện, có những cái bất thiện niệm tranh cởi tranh chính về những cái tâm đó, nên nó cho ra cái hậu quả trong luân hồi đó. Không có ai khác chịu khổ đau, nhưng mà chính là mình đã làm những việc khác đó. Bởi vì trong cái kinh Pháp Cú chúng ta thấy một cái đại trời Pháp Cú nói rằng điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Bởi vì cái tâm chúng ta hướng chánh thì chúng ta làm được những cái điều mà cha mẹ, ông bà, thầy tổ không làm được. Nhưng mà khi cái tâm chúng ta mà thất niệm hay là tà niệm hay là ác niệm đó, thì thật sự chúng ta đã làm đau khổ rất là nhiều người, bản thân của chúng ta và tất cả chúng sanh liên quan đó. Nên chúng ta thấy như là Đức Vua mà hành hạ bị đạo sĩ thanh tiến qua đi đó, khiến ta biết bao nhiêu người cũng khổ đau chứ không phải. Thì chúng ta thấy vua trong cái chúng ta mà tranh tấu đó, cái người vua đó ác tâm hành hạ nhưng mà ảnh hưởng đến nhiều người, mà bị cái trận như là một cái trận hủy diệt, đao kiếm từ trên không nó rớt xuống được không, nó đâm chém nó bầm tập chúng sanh ra. Chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật biết được sau khi những người đã chết đó, với cái ác tâm như vậy, với cái ác niệm như vậy, những người đó luôn luôn để rơi vào đọa xứ chứ không thể nào đạt hơn được. Trên bình thường cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta có tu tập đó, là chúng ta tập bố thí mà chúng ta có tâm vô tham vô sân vô si, đó là một ít thiện nghiệp này nó nảy nở từ từ nó sẽ làm cái thiện tâm nó lớn mạnh, và cái ác niệm cái ác tâm chúng ta nó sẽ vơi đi từ từ. Bởi vì Đức Phật nói rằng phút nào biến nhát việc lành nó tích tị tập thể phát sanh ra liền đó. Lỡ làm ác bỏ bao mau chứ ác cuối cùng khổ sầu luôn luôn, đã làm chuyện phải trăng tay chứ làm nhất định vui vầy luôn luôn. Việc ác chưa thành thục có người ác cũng vui vầy đến khi thành thục tới đây, việc tu dọa tấu khổ có hết đền. Việc thiện chưa thành thục người thiện thấy đóng tay đến khi thành thục tới đây, việc lành quả tốt thì ta vui đền. Điều ác nhỏ chứ kinh tưởng quả chẳng đến mình, kẻ u ác đền chứa như đất nhỏ đầy bình. Điều thiện nhỏ chứ sinh tưởng phước chẳng đến mình, một cái chuyện đền chứa như đất nhỏ đầy bình. Những cái đại trời Pháp Cú phân đối như vậy đó, cho chúng ta thấy những cái gì mà Đức Phật vừa tuyên bố về một cái người mà làm cái ác tâm ác niệm, có thể là dẫn người đó vào đọa xứ. Và những người nào mà có cái ác tâm ác niệm thì bốn đọa xứ đó là cái chỗ ở địa ngục, ở quỷ xuất sanh, Adula, đó là cái xứ xứ của người những hạng người này. Những người hạng người này phải rơi vào trong tâm tối, rơi vào trong đọa đài, sống trong đói khát, sống trong hành hạ đánh đập mà thường thì trong cái đạo kinh tiên xứ hay cái đạo kinh niềm vui có nói đó. Chúng ta thấy những điều mà cái người giải tâm ác niệm mà phải chịu khổ đó, được ví dụ như người mà làm việc này giết người cướp của mà bị dân chúng bắt đánh vua một vua cho mỗi người đâm một giáo, một 300 người đâm 300 giáo, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều cũng một người đã không chết. Do cái ác, do cái ác nghiệp, do cái ác tâm, do cái ác nghiệp đó mà khiến những người đã không chết. Dù buổi sáng bị 100 giáo, buổi trưa bị 100 giáo, buổi chiều 100 giáo mà người không chết. thì Đức Phật này tuyên bố những chúng sanh với cả ác tâm ác niệm, chúng sanh khi mà rơi vào trong khổ cảnh địa ngục nó chịu rất là nhiều những cái đau khổ. Được ví dụ như là những cái hình núi mà núi giáo, hoặc là những cái địa ngục cổng miễu, hoặc là địa ngục to nóng, địa ngục than thần, địa ngục đầm tơi. Chúng sanh đã phải rơi vào trong khổ cảnh chịu rất lâu rất lâu. Nên quý vị thấy cái bài kệ mà trong những cái bức tranh kia nói những cái đúng ta đó tôi đó, ta đọa 80 năm á, nếu tính đến trong lòng trong địa ngục chịu khổ thì nờ các dân tộc đó. Chưa ta tống nước ngơ, trong bố thí bao giờ, khi có nhiều tiền của chỗ dỗ hương giờ. Trong hết cũng không trùng, không cùng không thấy chỗ có chung, chưa ta tạo nghiệp ác, không cùng với các ông. Thì những cái bài kệ nói lên á, những tiếng tâm nó ở trong địa ngục rất lâu rất lâu. Không hết cũng không cùng, không thấy chỗ có chung, chưa ta tạo nghiệp ác thôi cùng với các ông. Thì những người người có ác niệm ác tâm với hàm hại người này hàm hại người kia, làm những cái việc mà tổn thương đến đến những người mọi người, nên từ những cái việc ác đó, người đó mới ác niệm ác tâm đó, người đó mới rơi trong địa ngục rất lâu cho đến rất lâu. Thì chúng ta thấy như Đức Phật thì tuyên bố về tôn giả đều quán cá để chịu địa ngục suốt một kiếp trên đất. À, chúng ta thấy cái tội kỳ một kiếp trên đất cũng rất là lâu, mà khi mà đọ vào địa ngục một thời gian lâu dài kinh khủng không có thể nào nhớ được, trong cái địa ngục nó liên tục chịu khổ đau như vậy. Thì chúng ta thấy những người mà có ác tâm ác niệm thì Đức Phật này luôn luôn dạy đến chịu khổ như vậy, chịu khổ đọ đài như vậy. Chúng ta thấy ngay cái thời hiện tại thôi, là câu chuyện mà tôn giả, cái chuyện mà ngày câu chuyện mà cái người thanh niên mà biến thành người nữ thì người nam nó có gì thấy câu chuyện mà ngày mà các cái giấy má và thanh niên cơ giá chỉ có các cái tâm niệm không có tiện gì thôi mà đã biến thành người nữ rồi biến thành người nam. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều đó Đức Phật cho biết một cái tâm bất tiện, một cái niệm ác đó, một cái niệm tổn hại đến cái bậc thánh đó, những cái việc đó có đức suốt nhiều đó, chúng ta có thể biến dạng trở từ người nam biến thành người nữ, khi được tắm hối rồi từ người nữ biến thành người nam trở lại. Thì chúng ta thấy những cái chuyện mà Đức Phật thì nói về những cái người mà tâm vào khổ cảnh do cái tâm mà ganh tị ghét hờn, những cái tâm và thù hiềm, những cái điều đó đó nó luôn luôn nó rất là nguy hiểm, luôn luôn rất là nguy hiểm cho những cái người mà có những cái tâm mà ác niệm như vậy. Người đó phải chịu khổ ở trong cái cảnh đọa đài, đó là một cái trường học mà huấn luyện chúng sanh đó, đạt đường thế gian là đạt đường lớn nhất. Chúng sanh này luân chuyển ở trong những cái chỗ cảnh để kinh nghiệm, để thấy được những cái lỗi lầm của mình. Nếu được biết mà mình tranh làm người, mình tu, mình có cái phúc mạng ký minh, mình nhớ rằng tự đặt thân của mình rơi vào đọa tứ. Cũng như vị phu ni đó, nhớ mình tranh làm heo nái, rồi tranh làm con gà mái, rồi tranh làm người nữ, rồi tranh làm chiêu chiên, rồi tranh làm chàng thanh niên, rồi tranh làm trong địa ngục. Tự mình cũng nhớ là những kiếp đó. À, chúng ta nếu chúng ta tu và chúng ta có túc mạng chứng minh, chúng ta nhớ là nhiều đời nhiều kiếp đó, thì mình cũng không kể hết những cái cảnh giới địa ngục mà do cái tâm ác niệm của mình nó sanh ra lúc tận tử, nhớ là những cái điều đó, những cái điều đó sanh khởi trong tâm của chúng ta, và cái nghiệp nghiệp tướng thú tướng nó tự sanh ra một cái lộ trình tâm, và những cái tâm phẩm tất bất tiện nó sẽ là cái tâm mà để chúng ta phải không, và trong khổ cảnh như địa ngục não quỷ xuất sanh ra tương lai. Nên Đức Phật này nói về tâm mà sanh ra người, tâm sanh ra tội, tâm tục sinh thì Đức Phật này nói trong A Di Đà rất là rõ ràng. Và nếu là người mà có học á, có lòng tin, giống như là người ta nói năm ở cái người Phi Châu, cái người Úc Châu, hay là người Mỹ Châu, hay là người Châu Á, Châu Âu, ta nói là như vậy mình không tin thì tự mình không tin. Nhưng mà nếu mà những người bất ý hay là những người đã từng biết và họ tin những cái gì đó đã nói lên như vậy, thì Đức Phật ngài nói về những cảnh giới sanh thú, và ngài cũng cho chúng ta biết rằng ngài vào những cái đọa thú đó, những cảnh giới do cái ác nghiệm đó mà ngài cũng phải sanh trong khổ cảnh. Chứ không phải không có đâu quý vị. Chính là những cái kiếp ngài sanh trong khổ cảnh đó, ngài đã nói lên những cái điều rồi mà ngài từng nghĩ thân ngài có, và ngài biết được những cái đó là những cái điều mà trong một luân hồi mình sơ sẩy, mình trở nên những ác nghiệp ở tâm, thì cái tâm tử nó cũng có thể làm cái tục tin cho mình một cái sống mới, mình bị khổ ở trong cái cảnh giới đọa đài này. Thì cái mỗi kiếp sống đó, tâm và tử liên tục như vậy, mỗi kiếp sống thời gian ngắn ngủi 5-30 năm nó không dài đối với một kiếp người, với cái địa cầu này thì rất lâu, một tâm và nó tồn tại rất lâu, người ta cũng chưa tìm được cái tuổi thọ của địa cầu này chính xác được. Chúng ta thấy rằng kiếp người thì ngắn ngủi 5-30 năm rồi chúng ta có thể chết tại thân và trong địa ngục, rất là khó để chúng mình sanh làm người. Nên Đức Phật này tuyên bố được sanh làm người đã khi tình con bò mà nó sanh vào đạo tử nhường giữa lông con bò, và lông con bò thì mình thấy quá trời, lúc từng con bò thì có hai cái thôi, và được sanh làm người là cái chuyện cực kỳ khó, do cái chánh niệm, do cái niệm hiền thiện rồi được sanh làm người, do cái ác niệm hay là cái thất niệm hay là cái bất thiện niệm rồi phải rơi vào con bò tứ rất lâu như vậy, không dễ gì sanh làm người. Đức Phật nói như vậy, chúng ta nhìn vào những chúng sanh trong lòng cá, làm tôm, làm cua, làm rùa, chúng thấy những chúng sanh nó rất là nhiều. Con người chúng ta không có nhiều bằng nữa là chúng sanh đâu cái gì. Chính vì điều này Đức Phật này nó nói khó thay được làm người, khó thay được tấm toàn, khó thay nhân diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Chúng ta thấy rằng khó thay được làm người rất là khó. Nên khi mà chúng ta có cái ác niệm đó, chúng ta sanh làm những tâm niệm mục ở quỷ A-tô-la, chúng ta có tâm là niệm hiền thiện, chúng ta được sanh làm người thôi. Như vậy thì mỗi mỗi người chúng ta từ tu tập và tự dạng được tới trong đó, giống như một cái niệm ác khởi lên bỏ một hộp đồ đen, một cái niệm thiện mình sanh lên khởi mình bỏ mình một hộp đồ lọ. Mình có tu tập, mình có sợ những cái gì đen đó, thì nghiệp đen từ từ cũng ít đi, những cái ác tâm ác nghiệp của mình cũng rơi đi từ từ, giống như bệnh đó, những cái bệnh nó từ từ nó hít mồ hôi nó hết bệnh. Những cái người mà có tiền não biết tu tập đó, đến Đức Phật nó phi chân cứ tưởng chánh chân, chánh chân là thấy phi chân nó là tư duy một cách đại tà, người như thế khó mà đặt chân. Thực chân biết đó thực chân, phi chân biết đó phi chân, mới là tư duy cảnh thức đại tà, người như thế mới là đặt chân. Có nghĩa là cái điều đó mình biết nó là như vậy. Hay là ngu mà chẳng biết mình ngu, tưởng mình là trí mới ngu thật là. Ngu mà tự biết mình ngu, ngu mà là trí phải ngu mà. Đức Phật này nói lên những cái điều đó là chúng ta thấy là một cái người ác niệm, họ biết được cái ác niệm của họ thì nó sẽ được ví như cái bát dơ từ cái cửa hàng mình đem về nhà mình lau chùi hoài thì trời sẽ bắt gặp. Người mà kiếp luân hồi mà cái ác niệm nhiều đó, mà kiếp này sanh làm người mình thấy được cái ác niệm là dẫn mình vào đọa tứ, mình từng bỏ cái ác niệm đó, giống như là người sợ và bị khổ cảnh vậy, sợ bị hành hạ đánh đập, bị cắt chặt tay chặt chân, sợ đau khổ của hành hạ đánh đập đó, hình phạt đó, người mà tránh qua điều ác thì Đức Phật vừa nói mình tu tập rồi mình cũng phải sợ những cái điều ác như vậy, tránh xa người ác, tránh xa những cái điều ác, giao du với bạn xấu, giao du với người bạn ác thì mình luôn luôn mình sẽ không có điều kiện được. Và hễ một cái người ác niệm như vậy đó thì nó luôn luôn làm khổ mình hoài. Quý vị thấy như là thì là sao như tôi nắc thanh á vậy, quá khứ bóng vào lỗ tai Đức Phật Bồ Tát, do chỉ nghĩ vậy thôi. Ông Sa Môn này con cha con mẹ không có hiếu thuộc, nếu mình bắn con dê con bò mình phải đền tiền, bắn người ta thì bị hình là vua thần tài, bắn ông Sa Môn này không có cha có mẹ vậy là mình giống như là mình bắn thoải mái vậy. Với cái ác tâm ác niệm đó mà bây giờ rơi vào trong địa ngục rất lâu rồi, bây giờ tranh làm người tu nát cái nát cũng không có thiên nhãn thông, thì không có thiên nhĩ thông, có thể có thiên nhãn thông do mắt nhìn thấy chưa tiên, mà không có thiên nhĩ thông do cái ác nghiệp quá khứ đó mà làm cản trở cái sự tu tiến của mình. Chúng ta thấy rằng những người ác tâm mắt niệm đó làm rồi mà cái chịu hậu quả nó đau đớn lâu dài, tuy rằng người đó rơi vào trong địa ngục ngã ngũ thức tâm rồi tâm làm người thì chứng duyên bị những cái chứng hành tu tập khó khăn, gặp nhiều trắc trở, gặp nhiều gian nan, nên chúng ta thấy như là ngày Cung Đắc Ma Ná quá khứ mà làm ly giá nơi vị địa phương rơi trong địa ngục, tâm làm người kiếp nào cũng có người phụ nữ đi theo lưng, dù là xuất gia lúc nào cũng có người phụ nữ đi theo lưng. Thì chúng ta nói ác niệm mà chúng ta đã làm rồi đó, nó ngon chúng ta như bóng không đời hình vậy. Rồi những cái ác niệm đó đó, hay là đi xe theo chân không được kéo, những cái đau khổ nó luôn luôn nó sẽ bám lần theo ta vậy. Bây giờ mình sợ những điều đó, mình phải có cái chánh niệm, có cái niệm tiền tiền, có cái niệm không có tồn tại kinh tâm. Như vậy thì chúng ta mới có thể do chánh niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm tham như vậy đó. Thì chúng ta mới có thể từ từ thoát khỏi những cái khổ cảnh, hoặc là sẽ diễn diễn không rơi vào khổ cảnh nữa, đưa đạo quả tu đường rồi. Còn nếu không thì chúng ta rất lâu chúng ta cũng tâm vào trong đó tứ rất nhiều, có khi được tâm đồng người. Như vậy từ trong cái bài học này thì chúng ta thấy Đức Phật đối với cái thân tâm thông biết được tâm của chúng ta. Đối khi nhãn thuần tịnh là thấy chúng ta tái sanh vào cảnh giới và cảnh giới kia đó, do cái tư tưởng, do cái tâm, do cái niệm ác niệm thiện của mình mà chúng ta nó dẫn đi cái tâm thực tinh, rồi tâm thiện, tâm bất thiện, hợp trí và ly trí vô trợ, hữu trợ đó, tìm ra cái tâm người được sanh khởi. Nếu người đó có cái trí tuệ hiểu biết được nhân quả, hiểu biết ân đức Phật, hiểu biết được chánh pháp, nữa với cái tâm đó thì tâm gọi là tâm thiện Phật trí, để cho người được sanh làm người tâm nhân. Nhưng mà nếu người đó mà cái tâm thiện sanh ra là chiến trí đó, thì đức Phật lại sanh làm người dị nhân. Những cái tâm mà chiến trí thứ tư đó thì sanh làm người lạc vô nhân. Những người mà suy nghĩ như cái tâm bất thiện thì tâm thẩm tấn sanh vào địa ngục là quỷ chúng sanh Atula. Thì những cảnh giới tái sanh như vậy thì Đức Phật người lặp lại rất là nhiều bài kinh, ngày tuyên rất là nhiều bài pháp thoại, nhiều bài kinh về kinh này tuyên chúng ta như vậy. Để những người có lòng tin, tin vào cái sự giác ngộ của Đức Phật, tin vào cái sự chánh chánh đẳng chánh giác của ngài, tin vào cái nhất thiết chủng trí của ngài, ngài biết được cái sự y tứ tiền liên trí của chúng ta, biết được cái tiền liên tiền não của chúng ta. Nên chúng ta thấy con tâm thú, chúng ta là tâm thú đó, có nói đến những cái người khởi tâm bất kỳ do tổn hại những người dưới đất tâm là khổ cảnh. Kể từ những cái tầng hầm, những cái cảnh giới địa ngục, những cái loài gia ma, những thiên dương, những vĩ tướng ở dưới địa ngục hành hình chúng ta. Đây là chúng ta thấy trong đó là kinh Thiên Sứ và kinh Hiền Ngu đó, ở trong tâm một kinh đó, cũng có nói, chúng ta lật vào kinh đó chúng ta được thấy Đức Phật là tuyên bố rất là nhiều chúng tâm rơi vào khổ cảnh do những cái người đó, do cái ác niệm ác tâm của người đó, do cái điều bất thiện của người đó tâm khởi, người đó tự làm cho mình đau khổ, tự mình làm cho mình bị khổ nhiều. Nên điều mà mẹ cha và con đó không có thể làm được nhưng mà tâm muốn tránh làm được. Còn khi mà tâm chúng ta mà hướng tà niệm, tà ác niệm đó, thì chúng ta tự làm cho mình, tự hoại mình, tự tiêu diệt mình, giống như cái cây chuối mà tổ ngoài không còn tồn tại, nó mất sống được. Như con la nó mang thai, như con ngựa nó mang thai, như cái cây nó tổ hoa thì nó sẽ chết. Con người cũng vậy, khi mà có những ác tâm ác niệm đó, nó cũng giống như là tự hủy hại mình, tự làm cho mình rơi vào trong đọa tướng. Vì những cái tâm đó tự là cái tâm của chúng ta, nó cho ra cái quả khổ đau như chúng ta. Nên Đức Phật ngày nói một người tin Phật đó, mà tin cái sự giác ngộ của Đức Phật. Đức Phật ngày giác ngộ, ngày trình bày cái chánh pháp, và ngày thấy rằng cái chánh pháp này với cái tâm của mình, với tâm chúng ta, là ngày tuyên bố là những cái lời Phật thoại này, những cái lời Phật pháp thoại mà chúng ta đang học đây. Những người nào có cái tâm mà ác tâm đó, ác niệm đó, và những cái bất thiện niệm hay là những, chúng ta thường thường biết là tâm bất thiện nó có chi vô tạm những phóng vật, nó sẽ sanh ra những khởi ở trong những cái tâm tham và kiến, hoặc sanh khởi trong tâm sân vô trợ hữu trợ, nó có sanh tập tập xấu, và nó sanh ra những cái tâm không trầm tự nhiên tuệ nhiên phóng vật. Thì những điều đó Đức Phật ngày với cái tâm của mình biết được những trạng thái tâm này, bất thiện tâm này do cái ác nghiệp của tâm này sanh khởi những bao nhiêu cái lậu hoặc, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu cái hệ lụy cho những chúng sanh này luân chuyển đau khổ cho đến kiếp này sanh làm người rất là nhiều những người bất hạnh. Thì chúng ta thấy rằng trong đời này không ai là tan bằng cái sự đau khổ chúng ta được. Chỉ là một phần nào ở cái tâm thiện từ của mình với cái đối tượng là những cái tâm khổ đau là sống ở mình gây rất lòng mình bố thí cũng về những người đó. Nhưng mà tất cả dù chúng ta có quả thí cho những người đó, nhưng mà chúng ta vẫn thấy trên thế gian này người khổ rất là nhiều, người nghèo nhiều, người đói khát nhiều, còn những người đủ ăn đủ mặc rất là ít. Giờ thì Đức Phật nghe nói lúc nào cảnh giới ác cũng tổ sanh, do cái tâm người đó tâm ác nó tổ sanh những cái khổ cho người đó. Và những người có tâm hiền thiện đó, nó tổ tổ sanh cái cảnh giới vui, cảnh giới làm người làm chuyên thiên, cảnh giới làm người tâm thiên. Mà người đó sau khi suy xét thấy cái tâm của mình nó đã sanh ra nó do nghe được Phật pháp, do thân là một thiện nhân, do mình lập trường chân chánh, do mình tạo những cái thiện nghiệp công đức để dành, và những cái thiện nghiệp công đức này nó tổ sanh cho mình tránh xa những cái đoạn tứ, như là những cái hình ảnh người tâm này có khí thiên, như là chỉ Phật chỉ năm không mấy cái còn cả đại tu trưởng xuất tiền nữa, chánh tâm cùng đạo tập cái tiên đó, có xe túc trực chờ tận khắc ngàn người bút đi đóng đại liền. Thì ông Tịnh Năng không biết cháu được tâm này ở trời đó, do cái thiện tâm của Đức Phật này biết những người có thiện tâm như vậy đó, được tâm được ở trời. Những người có ác tâm hay ác niệm đó, tâm được ở phổ, những cái điều đó là không phải Đức Phật ngày thương một cái chúng tâm nào này đưa chúng tâm nó khỏi vui, người ghét chúng tâm nào đưa chúng tâm khỏi khổ, Đức Phật thì không phải như vậy. Đức Phật này thấy được cảnh giới vui và khổ, và biết được những cái ác tâm đó, phải sắp vào cảnh giới khổ, mà nó còn dư những cái hậu quả, đau khổ, thê thảm trong tương lai nữa chị. Để chúng ta biết rằng tâm nó nghiệp là cái tâm thứ bảy để cho chúng ta không được khổ cảnh. Nhưng mà hậu báo nghiệp nó còn nhiều kiếp, từ kiếp chúng ta chịu khổ đau. Rồi chết sau khi chúng ta được tâm làm người, chúng ta còn nghiệp vi phát, như là cái mắt nó nái vậy. Tu bây giờ gặp chứng duyên hoặc là thì cô quân đá tha ná vậy đó, đi tu là lúc nào cũng có bóng ma người nữ đi tới lưng đó. Thì những cái điều đó không ai muốn đó, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là do cái ác tâm ác niệm của chúng ta, do cái tâm sai lầm của chúng ta mà chúng ta đã tạo ra những cái việc ác đó. Và những việc ác đó bây giờ chín mùi, giống như là chín mùi cái tội tâm của chúng ta, chúng ta phải chịu lấy cái hậu quả đau khổ đó. Đức Phật này dạy từ bi hỷ xả đó, chúng ta thấy là khi mà xả đó mình quán chúng tâm có nghiệp riêng, không có thể mà mình sang bằng tâm này tượng vàng sẽ sáng bằng với nhau được. Vàng với ngọc đá với ngọc kim cương cũng giống nhau, và cả cái gì vàng giống nhau giống nhau không được. Vàng nó quý báu nên người ta thân mình phải trân trọng nó, còn cả đá là vật không có giá trị nên người ta đạp cái chân bỏ ra đi không có miếng tiếp. Chính vì điều này nên khi mà nói đến cảnh giới mà đi đá xanh nhé, do cái ác tâm ác niệm đó, thì chúng ta thấy rằng nó cũng ruột với đấy cái thiện tâm thiện niệm, thì chúng ta thấy ác tâm ác niệm mà nó là khổ cảnh rồi, điều đó là đương nhiên. Đó là một cái trí tuệ của vị tịnh độ nhân giác đã thấy tại sao hình thành cảnh giới địa ngục ở quỷ xuất sanh Atula. Rồi có ai đó nói rằng ở địa ngục biết độ hết chúng sanh thì chuyện đó không có. Địa ngục cũng là một cảnh giới đau khổ, và chúng tâm thì có ác tâm, chúng tâm mà có bỏ được địa ngục được. Bởi địa ngục là cảnh giới, rồi do cái tâm ác thì chúng tâm hình thành. Mà địa ngục mà nó không có đó là do cái ác tâm của người đó đã có bỏ trong lòng rồi. Như là các bậc thánh thì không có đâu vào địa ngục nữa, cũng đức sanh A-la. Còn phàm phu mà chưa có được đặt quả thánh đó, không có lo vô tập đó, thì cũng rơi vào đọa tứ. Đó tứ là do cái ác tâm của chúng ta cảnh giới tám tâm là địa ngục. Đức Phật mới biết cái trí là thấy được những cảnh giới đó, rồi chúng tâm đó, do cái tâm tương ứng như vậy, tâm và cảnh giới cũng giống như người đứng bài ở cái tiền tuần bài, người thích hát karaoke thì họ tìm một tiệm hát karaoke, thích uống bia thì họ tìm uống bia, thích đá gà thì đi tìm chỗ đá gà, muốn bài tuần bài. Họ đam mê cái gì phải tìm kiếm cái đó. Ừ, Đức Phật này nói cái tâm chúng tâm với điểm cách chúng tâm với tài cảnh giới cũng giống như người đam mê thuốc chích thì xe ma túy bài bạc và đàn điếm cũng giống như vậy. Họ tự đi tìm thôi. Ở chỗ tầm bài tầm bạc hay đàn điếm không có sử người đi bắt chúng ta, Nhưng mà tâm chúng ta nó tự dắt chúng ta tới rồi. Khi mà tâm ác nó dẫn đến tâm đầu, cõi giới cổ là như vậy đó. Chúng ta tin tưởng một điều Đức Phật này tuyên bố như vậy. Một người mà tin cái nghiệp đó là tin cái tự giác ngộ của Đức Phật. Đức Phật giác ngộ ngộ rồi Đức Phật thấy cái việc ác nghiệp thiện do cái tâm thiện tâm ác, do cái hạnh tu, nghiệp hạnh hay ác hạnh. Chúng ta phải rơi vào khổ cảnh không có xa xác được. Đó là Đức Phật ba đời đều thấy như vậy và tuyên bố, cái lời tuyên bố giống như vậy. Nên bữa hôm nay thì cái bài học của con tìm ác niệm thì bài học không có nhiều, nhưng mà nhìn chung vào đó, đó là một cái thiết kế của Đức Phật với cái thiên nhãn thường tịnh. Đức Phật thấy chúng ta đi tái sanh với cái tha tâm thông, biết được tâm chúng ta có cái tâm như vậy đó, hiện giờ với cái cảnh giới tái sanh là người đó rơi khổ cảnh. Đức Phật thì tuyên bố lên sự thật này cho trời người chúng ta trong luân hồi. Ai có lòng tin thì đừng khởi lên cái ác tâm ác niệm. Vì khởi lên ác tâm ác niệm đó, nó giống như là những cái nghiệp ác, nó giống như bóng con rời, như là xe lăn theo bánh vậy đó. Nghiệp thiện nghiệp ác như là bóng con rời hình. Thì chúng ta những cái hình ảnh chiêu cảm nghiệp được Đức Phật thì nói rất là gần gũi, như xe theo cái lăn, xe lăn theo cái bánh xe con bò, hoặc là bóng với hình, hay là sắc sinh ra xét, xét là ăn là sắc. Những cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy là một cái đời sống mà tâm niệm với sanh khởi sanh thì Đức Phật thể chứng minh rất là gần gũi. Ngài thuyết giảng rất là dễ dàng để nhận định để từ bỏ. Cái là hôm nay tôi xin chính dân, tôi xin trình bày như vậy, chính dân Phật Pháp Hồ Đức Thích Chí Tôn Đức Tăng như vậy, con nữ. Con xin cảm ơn của cho trình bày đất đẳng để chúng ta tiếp tục việc học và phần thảo luận. Và tôi xin chính dân để Đức Tăng làm được.
Xin kính chào thưa các bạn. Và chỉ được Đức Phật thưa quý Phật tử, quý vị thưa Phật tử phần thảo luận. Bài học này là một bài học mà chúng ta cần nhắc nhở bản thân của mình rất là nhiều. Chúng tôi xin quý vị Phật tử hoan hỷ phát cho tất cả câu thảo luận ở đây. Chúng ta sẽ cùng được. Đi vào các câu thảo luận. Mới đầu buổi thảo luận ngày hôm nay xin được kính thỉnh trường đoàn pháp tân. Không biết trường đoàn pháp tân nghe được không? Nếu trường đoàn pháp tân nghe được xin trường đoàn pháp tân hoan hỷ trả lời theo câu thảo luận số 1. Dạ. Trường đoàn pháp tân, đôi khi trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày bị phiền não xâm chiếm, chúng ta cứ nghĩ là cái chuyện đó bọn tôi gì? Con người thì lúc mưa lúc nắng, nắng mưa là bệnh của trời mà, thì bị phiền não là cái chuyện bình thường. Nhưng mà mình thấy một điều rất là, nếu đọc ở thực kinh thì phải chăng là nếu cái tâm bình thường bị chi phối bởi phiền não mà thân ngoại mạng chung ngày đó giờ đó thì chúng ta rất là dễ gây vào khổ cảnh, đúng như vậy không? Xin thỉnh sư bỏ hợp tình. Xin quý vị tự quan hệ giữa có chế phổ sinh.
Dạ, Nam Mô Bụt Thao Giá, Nam Mô Thâm Mà Giá, Nam Mô Thăng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thanh Chính. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Tệ Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Thượng Tòa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Chúng ta sẽ siêu bảo rằng cái câu số 1 hình như thiếu gì. Ừ. Dạ, ở đây thì con nghĩ rằng thì mình cũng biết đó là cái tâm phàm phu đó thì dễ bị phiền não chi phối lắm. Bởi vì phiền não thì còn đầy vẫy, và do vậy đó thì trong cái đời sống hàng ngày đó, do cái quen của mình, giống như là cái thói quen của mình, thì mình không nhận ra, có khi thì mình không nhận ra nhiều đó, cái điều đó là phiền não, điều đó là bất thiện, điều đó là không tốt, ít có khi mình nhận ra nhiều đó. Rồi có khi đó thì mình cũng có thể nhận ra, nhận ra ở cái này là pháp bất thiện, cái này là tham, này là sân, này là si, chẳng hạn như vậy, mình nhìn nhận cái tâm của mình là như vậy. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta, lúc mà chúng ta nhìn nhận được ấy, thì có lẽ là chúng ta nó giảm bớt đi cái thời điểm, cái lúc mà chúng ta đang có một cái nhìn nhận ra cái tâm của mình là như vậy, đang có phiền não. Nhưng mà rồi đó thì xong rồi cái trở lại đó thì tâm chúng ta lại phóng túng than gì, thường là do cái tâm phóng dật đó thì hướng đến cái tâm của mình, nó hướng đến tham sân si rất là nhiều, và do cái sự phóng dật như vậy đó thì phiền não là nói đến chúng sanh phàm phu thì phải nói đến là phiền não, mà phiền não là một cái pháp mà chúng ta biết nó lì xì ở trong cái tâm phàm phu, và nó làm ô nhiễm ở trong nội tâm của chúng sanh phàm phu. Mà chúng ta biết rằng cái hành vi bất thiện ấy, và hành vi bất thiện do thân khẩu nghiệp ý bất thiện ấy, nó dễ dàng tạo ra cái quả xấu mà chúng ta có thể tái sinh trong cảnh giới đau khổ. Nhưng mà bây giờ đó là chúng ta biết rằng là cũng như mình nói đến một cái đời sống tu hành của mình, một ai đó mà biết tu hành thì mình tích cực mình thực hiện những cái điều lành, hoặc là quen thực hiện, cố gắng thực hiện, trong cái hoàn cảnh nào cũng thực hiện cái pháp bố thí, rồi trong cái hoàn cảnh nào cũng thực hành cái pháp trì giới của mình, rồi trong hoàn cảnh nào mình cũng có một cái suy tư khởi niềm tin ở trong Phật pháp tăng, nhân quả nghiệp báo, vân vân. Hoặc là có thể rằng những cái lúc mà chúng ta có thể là làm cho cái tâm của mình gắn vào trong một cái đề mục nào đó, mình hành trì, hoặc là thiền chỉ, hoặc là thiền quán, tức là mình quen tập cho mình những cái việc thiện như vậy. Mà cái việc thiện đó, quý vị biết rằng nó cũng là cái nhân lành để giúp cho mình, thứ nhất á, là tránh xa cái ác nghiệp, tránh xa cái ác nghiệp. Ở bên cạnh đó là thực hành cái thiện nghiệp, thực hành thiện nghiệp đó thì trong đó có nhiều cách, hoặc là giữ giới bố thí rồi tham thiền. Chính cái việc hộ trì giới đó, nó làm cho cái việc mà mình tham thiền nó dễ định tâm, dễ định tâm. Thì những cái yếu tố đó là những cái yếu tố cần thiết cho một cái người tu hành, bởi vì mình tu hành, mình có làm những cái thiện sự gì đi nữa, cái tâm là chính mà, cái tâm là chính. Trong cái pháp mà thực hiện cái pháp bố thí cúng dường đó, thì cái tâm mình nó cũng là chính, cái tâm, cái tác ý của mình là vẫn là chính. Rồi trong cái việc mà hành trì giới hạnh á của một người cư sĩ hay là một bậc xuất gia thì cái tâm của mình cũng là chính. Rồi trên phương diện mà hành thiền á thì mình điều phục cái tâm á cũng là chính, chứ không có phải là một cái gì khác. Cho nên là để mà có cái tâm thanh tịnh á thì phải có những cái yếu tố, trong đó có giới, rồi có cái đời sống tu hành, năng suy tư, năng nghiền ngẫm lời của Phật dạy, trong mọi hoàn cảnh nào mình cũng có thể nghiền ngẫm rồi là suy gẫm cái lời dạy của Phật, thì nó giúp cho cái tâm của mình được an tịnh. Mà quý vị biết rằng nó là cái đời sống hàng ngày mà mình quen làm cái điều thiện ấy, khi mà mình lâm chung á, nó có thể là hỗ trợ cho mình. Do rằng mình đã quen làm việc thiện rồi, cái tâm của mình là quen làm rồi, Hơn nữa là trong đời sống mình có tập đời sống chánh niệm, luôn luôn có cái sự chánh niệm, thì khi mà mình lâm chung á, cái tâm của mình không có tán loạn, do là mình có sự thứ nhất là mình quán về sự chết á, mình quán về cái sự chết nó kề cận với cuộc sống, mạng sống của mình, mạng sống của mình nó quả thật là mong manh. Mình hiểu như vậy thì tất cả các pháp khổ vi phải chịu trong sự vô thường, thân của mình đây rồi cũng phải đến lúc phải chết. Như vậy thì mình quán tưởng như vậy để mình đối diện trước cái sự chết á, thì mình không có tán loạn, mình không có lo sợ. Bên cạnh đó thì trong đời sống hàng ngày đó, thì có lẽ là mình cũng tập cho mình một cái đời sống, tức là trong hoặc là mình tu tập thiền tập trong đời sống, tập cho mình có cái chánh niệm, tập cho mình có một cái sự chú tâm trên một cái đề mục nào đó, thì đối diện trước sự chết do mình có quán, rồi do mình có tập cho mình có cái định tâm, do mình nghĩ rằng thiện nghiệp mình đã làm, nó là cái điểm nương tựa cho mình, cũng như Phật dạy rằng phước báo là điểm nương tựa cho tất cả chúng sinh trong ngày vị lai vậy đó. Thì mình nghĩ rằng mình đã có tạo cái thiện nghiệp, nhớ đến thiện nghiệp, cho nên là trong cái thiện nghiệp mà mình làm, ví dụ như là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tham thiền gì, mình đã có làm, cho nên mình nghĩ rằng cái việc đó là cái việc làm thiện, việc làm tốt bằng cái tâm thiện của mình, để giúp cho cái tâm của mình có cái điểm tựa mà mình an tâm, không có lo sợ. Thì do là trong đời sống của mình, quý vị biết rằng phiền não là một pháp mà tối buộc ở nội tâm, rất là sâu rộng chứ không phải là đơn giản. Nhưng mà mình á, là một người mà biết tu á, biết tu đó bằng những cái thiện pháp để đối trị lại với cái tâm bất thiện đó, như là sự phóng dật, thì mình cần phải tìm một cái phương pháp nào đó đình trú tâm trên một đề mục, rồi do cái tâm bất thiện ô nhiễm hoặc là tham hoặc là si khiến cho mình hành động bất thiện, hoặc là thân sát sanh trộm cắp tà hạnh gì đó, rồi khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, thì chính những cái nhân đó làm cho quả khổ, dẫn đến cái quả khổ ở trong tương lai, mà sau khi mình mệnh chung mình sanh ở trong tương lai cũng có. Nhưng mà trong đời sống hiện tại này mình có tu tập đó, thì đó là cái điểm tựa cho mình, và hơn nữa là mình có tập dần thì cho mình quen những cái đời sống như vậy. Chúng ta không có nhiều ngày để mà chúng ta tập, thì cũng khó có một cái thời khó có một cái thời gian cuối cùng, tức là giờ phút lâm chung chúng ta có sự định tâm, cái tâm của mình nó tán loạn. Quý vị biết rằng khi mà mình lâm chung á, thì nếu như không có tập tu đó, thì cái sự tán loạn nó dễ dàng sanh khởi lắm. Rồi hoặc là đau đớn của xác thân, hoặc là sự thọ cảm thọ của xác thân, rồi hoặc là do cái tâm không có định trú được đó, không có an trú được đó, thì mình lại tâm mình phóng túng, phóng dật, nhớ việc này, nhớ việc kia. Cái việc thiện mình không nhớ, do cái tâm phóng dật cho nên việc thiện khó nhớ, mà lại nhớ những cái pháp bất thiện, nhớ cái điều bất thiện, nhớ cái điều bất thiện. Thì cái điều đó nó có thể là dẫn mình vô trong cảnh khổ, dẫn mình vô trong cảnh khổ. Thì cái cận tử nghiệp nó cũng là một cái nguyên nhân mà có thể dẫn cho chúng ta đến cảnh khổ. Bởi vì trong đời sống nếu như thường nghiệp mình không có tu tập cho vững chắc, cho tốt đẹp, mình có tu tập nhưng mà chưa có đủ vững chắc, chưa có đủ làm cái nền tảng để cho mình nương tựa đó, thì cái cận tử nghiệp đó, nó có thể quyết định cho mình đời sống thứ hai, đời sống kế tiếp. Có nghĩa là sau khi mình mệnh chung, do cái tâm mình tán loạn thời điểm đó, thì mình sanh trong cảnh giới khổ. Nhưng mà dù sao đó thì có sanh trong cảnh giới khổ thì cũng không quá một cái thời gian 7 ngày, do là mình đã có tạo cái thiện nghiệp. Ở đây đó chúng ta nói rằng cái người mà tu tập, cái người mà có tu tập những thiện nghiệp, nhưng mà cái thiện nghiệp đó trong đó cái người đó không có đủ để cái năng lực ở nội tâm làm cho cái tâm định trú đó, mà mình tán loạn trong giờ lúc lâm chung đó, thì cái cảnh đó nó cái dạ quý vị còn nghe được không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì cái tâm của mình nó dễ tán loạn lắm. Dạ, vì khi mà mình tán loạn thì cái tâm của mình nó có thể sanh trong cảnh giới khổ. Ở trong kinh Tăng Chi á, Phật có ví dụ rằng giống như cái chuồng bò. Dạ, và cái chuồng bò đó là nhốt những cái con bò ở trong cái chuồng bò. Và khi mở cái cửa chuồng ra thì cái con bò nào đi ra trước thì cái con bò đó kể khi mở cửa chuồng ra thì con bò nào đi ra trước. Thì cũng như vậy, cái tâm cận tử của mình gần với cái đời, cái gần tới cái mạng sống của mình sắp sửa kết thúc á, thì cái tâm nào mình bắt cảnh đó đó thì dễ dàng dắt mình đi tái sinh ở trong cảnh giới đó. Cho nên là trong đời sống chỉ có những cái người mà không có tu tập thiện nghiệp để làm cái điểm tựa cho chính mình, hơn nữa là cái người đó không có quán tưởng trước sự chết, quán tưởng trước sự đau khổ, cảm thọ của xác thân, cảm thọ của tâm, hoặc là cái người đó không có làm những cái điều thiện gì thì dễ dàng sanh trong cảnh khổ. Hoặc là có người cũng đã tu tập những cái điều thiện, cũng đã làm điều thiện rất nhiều, nhưng mà tâm nó chưa đủ vững, tức là cái tâm còn tán loạn đó, trong giờ phút lâm chung thì cái cận tử nghiệp đó nó có thể quyết định cho mình cái đời sống kế tiếp. Mặc dù là mình sanh trong bảy, được biết là chúng ta sanh trong gần 7 ngày thôi. Cái câu chuyện mà nói một vị tỳ kheo mà trong kinh Pháp Cú có nhắc đến một cái vị tỳ kheo á, khi mà lâm chung á thì lại nhớ đến cái chiếc y tốt của mình á, cho nên không làm con rệp. Khi mà các vị tỳ kheo chia các bộ y đó đó thì vị tỳ kheo này thì là sanh làm con rệp rồi, cho nên là rất tiếc cái chiếc y của mình, rất tiếc rồi nói lên là chiếc y này là chiếc y của tôi chẳng hạn. Thì điều đó đó là chính là cái do cái tâm tham của mình, cái tham ái của mình mà mình dính mắc ở trong cái chiếc y, cho nên không làm cái lộ riệp. Ví dụ như vậy, thì do rằng cái tâm của mình chưa đủ vững, chưa có được một cái điểm tựa, thay vì mình tựa trong cái phước báo, nhớ trong cái việc thiện để mình làm, mình đã làm, đàng ngày mình nhớ những cái chuyện gì đó, ta gọi là cái chuyện ta gọi là cái chuyện mà cái cận tử nghiệp nó bắt cái cảnh, tâm của mình bắt cái cảnh đó, thì nó quyết định cho mình đi tái sinh ở trong cảnh khổ. Cho nên ở đây đó phải nói rằng không phải là cái người nào mà có nhiều cái phiền não mà mình không có đối trị cái phiền não đó, thì chính cái phiền não nó dẫn mình đi đến khiến cho mình có hành động, hoặc là ý hành động, hoặc là khẩu hành động, hoặc là thân hành động, mà mình cái nhân của hành động là đưa đến cái quả khổ rồi, đưa đến cái quả khổ rồi. Còn nếu như mà mình có tu tập tốt đó, cái người mà có tu tập tốt đó, thì làm cho cái phiền não mình nó bớt đi, tham bớt đi, sân bớt đi, si bớt đi, thì cái đó cái cơ hội mà người đã sanh ở cảnh giới an lành nó có hơn, nhiều hơn là mình sanh ở trong cảnh giới khổ. Thì ở đây con xin được chia sẻ đóng góp cái ý kiến mà Thượng Tọa vừa nêu qua cái câu hỏi số 1 này. Con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy giá.
Sau cuộc thuyết trình từ Thượng Hợp Tình, với vị nhân Thượng Hợp Tình trả lời câu chuyện hôm nay, chứ tôi muốn nhắc là một lời của Ngài Hồ Giác. Những sinh điện đó là cái giai đoạn mà chúng tôi được hướng dẫn vào mỗi lần đi hành hương hay đi về các quan Phật giáo mà có ngày đi, mà hôm đó có làm cái lễ gì như lễ khai tăng hay là phước gì, cái tâm này rất là hoan hỷ. Và người nói rằng ngày hôm nay hoan hỷ quá, ngày hôm nay nếu mà chút thời cuối cùng thế nào cũng thành được quay trên. Ngài nói như vậy. Và lâu lâu có những chuyện gì mà phiền não, là chuyện phiền não bực bội, mà cái chuyện bực bội kéo dài nhiều ngày ở một người nào đó, mọi người đã lên nói với ngài, ngài nói rằng mình bực bội người ta chi cho lâu rồi, nếu mà mình bực bội hoài mà lỡ mình có chút hay có ra đi giờ phút này thì mình sanh một có khổ, mình khổ cho ai khổ đâu. Thì suy nghĩ cái suy nghĩ đó đặc biệt lắm, tại vì cái tâm của mình nó từ khi sang dây đi dây lại những chuyện phiền não, và khi đầu mình dây đi dây lại phiền não mình nhớ là ồ mình nghĩ chuyện phiền não còn ngày lớn rồi mình ra đi cái thôi nó phiền lắm. Dạ, ví dụ mình lái xe lỡ bị tai nạn hay chuyện gì đó mà lúc đó mình đang giận ai, đang phiền ai thì cố gắng mình gỡ cái đó ra đi. Dạ, giữ trong lòng chẳng lợi gì hết. Dạ, thì mình nên nghĩ như vậy thì nó lợi lạc cho mình rất là nhiều để mình có thể mất đi phiền não. Và bây giờ thì xin tỉnh sư đoàn tự nhiên trả lời cho câu số lượng số 2. Không biết sư đoàn tự nhiên có mặt trong sức máy và có nghe được không? Dạ. Sư đoàn tự nhiên có một người nói như vậy là càng học Phật Pháp thì càng cảm thấy lo sợ, là bởi vì cái tâm của mình rất là dễ phiền não trong lúc mình lâm chung, và do vậy khi nghĩ đến cái chết thì sợ quá, bởi vì mình thấy rằng mình dễ dàng đi rơi vào đoạn chết. Thì để có một ngày mình tu tập như thế nào, mình làm cái gì để mình vững lòng rằng à với cái sự tu tập, với cái phóng này đó, lúc mình tập trung mình có thể ăn cứu vào thiện pháp được. Xin tỉnh ý kiến từ Hòa Tư.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ cảm ơn nhân dân, cảm ơn ngài Xuân. Còn kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng ta. Còn kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, thân thân rằng tôn tập pháp tăng, tôn tập pháp tăng đến Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì làm thế nào đến bây giờ phút lâm chung chúng ta ăn trú vào thiện pháp, đây là một điều mà chúng ta không phải nói trên một cái chuyện gì là một lý pháp, mà đó tức là chúng ta phải có một sự chuẩn bị cho chúng ta. Thì thường thường thứ nhất là khi chúng ta phải thường xuyên chúng ta giữ gìn cái chánh niệm, hay là chúng ta niệm sự chết, hay là ngay cả chúng ta có cái sự quan sát về cái tam tướng ở cuộc đời. Thì bây giờ phút cuối cùng mà chúng ta không có sợ, bởi vì hoặc chúng ta thấy được chúng ta niệm, nhất là chúng ta có cái niệm á, chúng ta thấy rằng chúng ta chết thì chúng ta chỉ là sự thay đổi thôi, chứ không phải là chết mà chúng ta là mất đi hay là nó kết thúc. Thường thường thì chúng ta cho rằng là chúng ta cứ niệm Phật mà lúc đó Phật sẽ gia trì chúng ta sẽ được sanh về tiên giới. Thì cái điều này thì chúng ta phải xét lại. Giờ phút lâm chung cuối cùng mà chúng ta được theo dõi, chúng ta có cái chánh niệm thì nó đặc biệt hơn. Thường thường chúng ta đi hộ niệm á, khi chúng ta nhìn thấy á, một cái thứ nhất cái tâm của mình lúc đó là mình bình thường, mình chuyên làm các cái việc thiện việc lành. Thì giờ phút cuối cùng mà chúng ta tâm chúng ta an trú vào những cái việc thiện việc lành của mình, chúng ta nhớ lại những việc thiện việc lành của mình để tâm nó bắt cảnh thiện. Vì vậy chúng ta dễ, ví dụ như chúng ta nhớ đến những hình ảnh của Phật, nhớ đến những việc làm mà chúng ta có thể dễ tham dự cái lễ này lễ kia, thì đây chính là những cái chỗ đó chúng ta nhớ xua đuổi tất cả những sự sợ sệt đau đớn của mình. Thì nó có một cách như thế này. Thì thường thường người ta bảo chúng ta chết chúng ta niệm Phật. Theo ý kiến đứng trên tinh thần Phật pháp thì giờ lúc đó nếu chúng ta gọi là hộ niệm á cho người ta đó, thì riêng phút này gọi là hộ niệm giúp đỡ này, giúp cho cái niệm chúng ta là hộ giúp cho cái niệm của người ta đi. Tức chúng ta nhớ họ theo dõi về cái hơi thở ra vào, đừng có suy nghĩ cái gì cả, đừng có sợ chết, đừng có phải thương chết cái gì. Thì kính bạch thượng tọa, thì có một lần con đã làm được một việc này mà hộ niệm cho cái người em của mình. Lúc con biết nó báo là nó không bỏ được, không có lâu nữa, thì lúc đó con nhớ rõ rằng lúc đó bình tĩnh thì con chỉ nó bây giờ chú em đừng suy nghĩ gì hết, không lo lắng, không sợ sệt gì hết, bây giờ chú em nghe lời sư huynh, hít vào biết mình được vào, thở ra biết mình thở ra, chú em đừng có suy nghĩ tưởng tới cái chuyện đau đớn, phải an trú. Trước đó thì con nhắc cho nó tức là chú làm được những cái việc lành nào, làm những cái việc lành nào, và con lúc đem một cái hình ảnh Phật tới, ở đây là hình ảnh Phật, chú đã từng tạo Phật, từng đã tạo cái hình ảnh Phật, từng đã lãnh lễ Phật, từng đã làm phước, thì đây là chính là Phật. Còn giờ này chú an trú trong những cái chuyện pháp, sau đó sau đó có một nhiều người cũng như anh em khác thì người ta kêu thôi mở kinh ra cho nó đọc để con. Thì lúc đó con mới nói tới thì con mới bắt đầu con kề kề bên thân bên người là gì, bắt đầu con kêu con hít vào thở ra, hít vào thở ra. Đến một đoạn thì con thấy yên, thì con thấy không có có cử động gì. Con hỏi bây giờ chú còn có nghe sư huynh nói được không, còn nghe sư huynh nhắc là hít vào thở ra không. Thì lúc đó đó nó cứng người như điều mà nó còn cái mắt nó chớp chớp, cái mắt con nhớ rõ cái mắt nó chớp mắt và nó biết nó vẫn đang còn nghe. Thì cứ như thế chú đừng có suy tư gì hết, cứ hít vào ghi nhận, hít vào thở ra, biết mình thở ra, hít vào thở ra. Thì kính thưa quý vị, đây là một điều mà nếu chúng ta hậu niệm chúng ta phải bình tĩnh cho đó. Và quả thật thì lúc đó đó mình không giận người thân, là không thương không nhớ không buồn không giận gì cả, mà chính người mình là người thân dẫu cho thương nhất, thì giờ lúc đó chúng ta không khóc không buồn không khổ gì mà bình tâm. Đó là sự hậu niệm là an toàn nhất một cái giờ phút tâm trung để cho người ta an trú vào thiện pháp. Và đặc biệt lúc đó đó, nếu mà bất cảnh, nếu mà lúc đó đó bất cảnh thì trực tiếp nghe cái âm thanh và người ta làm cho mình, thì lúc đó an trú vào cái tâm thiện nó rất là lớn. Còn hơn tức là nghe cái lời kinh, liệu nghe cái lời kinh đọc đó, đó họ có nghe nổi hay không, hay là họ có nghe được hay không cũng chưa biết. Nhưng đây là cái lời chính mình trực tiếp mình nhắc nhở họ như vậy, mà chính họ cái gì họ có thể ghi nhận, hít vào thở ra, hít vào thở ra, mà không do cái tiếng động đó họ có thể nghe được cái kinh. Thì nếu như mà niệm Phật, lúc đó họ niệm Phật có thể niệm đến niệm tự đến hồng danh của Phật, mà lúc đó liệu mà họ có nhớ niệm nổi đó không, khi mà cái đau nó đến, cái hơi thở nó chấm dứt. Thì điều thứ nhất là để vững tin là mình phải có một cái giới nó có căn bản tốt đẹp. Chúng ta nhớ chúng ta phải thực hiện trì giới nó trong sạch. Đây là cái lý thứ nhất. Lý thứ hai, chúng ta thường niệm cái sự chết. Thì chúng ta biết cái sự vô thường của mạng sống có thể đến đi bất cứ lúc nào. Và bây giờ chết chỉ là một sự thay đổi, chết chỉ là một sự lập lại tái sinh lại. Cho nên dần dần thì chúng ta phải cẩn thận khi dùng luân chung tự mình dặn cho mình. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ được an vui trong hoàn cảnh, tái sinh trong hoàn cảnh. Còn nếu như lúc đầu chúng ta cứ sợ sợ, chúng ta cứ bực bội, chúng ta cứ khó chịu, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đòi xứ. Còn nếu như chúng ta có cái sự an trú, hay chúng ta có một cái tâm nó tỉnh giác, thì chúng ta sẽ mà có cái thiện tâm nó khởi lên. Cho nên ở đây chỉ yêu cầu chúng ta là thường thường chúng ta niệm quán niệm sự chết, quán niệm cái chuyện vô thường, để chúng ta không ái niệm với mình, không ái niệm với Phật, không ái niệm với những người xung quanh, chúng ta dễ dàng chúng ta buông bỏ. Đó là quán niệm về cái tâm tốt. Mà chúng ta biết sắc thân này, cái sự sống này, quán niệm về sự chết này, có thể chúng ta chết nó rất là đơn giản, có thể con ruồi, con muỗi, con kiến, con rắn, con này con kia, nó có thể đốt chúng ta, là chúng ta có thể chết theo một cơn gió độc, một cơn hoặc là chúng an bật sực vào, có thể chúng ta bị ngộ độc chúng ta chết, hay là có thể tuy nhiên có thể hại chúng ta chết, rồi chúng ta có thể do cái nghiệp chúng ta chế chúng ta chết, thì không có lúc nào mà chúng ta nắm bắt được. Cho nên vì vậy chúng ta chết là một sự thay đổi, là một sự chấm dứt cái mạng sống. Chúng ta phải thường suy niệm như vậy, thường quán niệm như vậy, thì đối diện với cái chết chúng ta không có sợ, và từ không có sợ để chúng ta vững tâm, chúng ta an trụ giờ nghĩa giờ phút tâm trung. Đây là một điều hết sức là đặc biệt, phải quán niệm sự chết, biết cuộc sống mình rất là thật, biết rằng nó vô thường, nó già, mà chúng ta phải biết rõ ràng rằng chết chỉ là một sự thay đổi như mặc cái áo thôi, thay cái áo luân hồi thôi, thay cái mạng sống luân hồi của ngũ uẩn này. Chúng ta phải hiểu như chân thật như vậy, thì quả thật đó là những cách mà chúng ta đỡ phải sợ sợ hơn, để chúng ta không an trú vào thiện pháp. Nếu chúng ta tâm chúng ta sợ sợ lo lắng vô lòng, do cái sự tham ái, do cái sự dính mắt, hay do cái sự bực tức, hay do cái sự khó chịu, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không an trú vào thiện pháp. Và nếu như chúng ta vững chắc mình có một cái niềm tin nơi Tam Bảo, mình có cái diện giới, mình có được cái làm phước, mình có cái sự tu tập thường xuyên, và mình không phải sợ sợ khi một khi tự chất hiện về, thì chính mình là nơi nương tựa cho mình, không ai nơi nương tựa cho mình. Thì đây chúng ta cũng biết một cách rõ ràng vậy, cho nên chúng ta dẫn tâm giải tâm chúng ta được tốt đẹp. thì kinh Bạch Thành Phật cũng có được điều sự thiện bày như vậy. Để cô đi về phần một phút sự kinh của những ngày năm mùa của thầy nhé.
Sau tụng kính truyền là sự đặc biệt và chi tôn đức thưa quý Phật tử, hôm nay trước khi chấm thưa vào tổ sư nói về như tiếp theo, chúng tôi xin mất thời gian một chút. Ở đây có một bài kinh, bài kinh đó là biệt đề cập đến vấn đề mà chúng ta đang bàn ở tại đây. Chúng tôi muốn đọc bài kinh này, quý vị. Sẽ giới thiệu động bài kinh này cho quý vị là chúng tôi rất tiếc là quý Phật tử đặc biệt là chữ đăng cũng ít khi nhắc đến bài kinh này, và chúng tôi có một người Phật tử quen ở California mà trưa hôm nay chúng tôi định đi gặp vị đó, thì ngày hôm qua chúng tôi gặp vị đó ở bệnh viện, vị đó còn rất là tỉnh. Chúng tôi đã đọc bài kinh này cho Phật tử nghe, và hôm nay thì chúng tôi cũng xin đọc lại bài kinh đó. Đó là bài kinh ở trong Trung Ương Bộ Phật số 5, bài kinh số 21. Bài kinh này được Đức Phật giảng cho một vị hòa thượng Dùng Thích Ca. Đúng ra vị này là em của tôn giả Anuruddha, có tên là Mahanama. Chúng tôi đọc phần chánh kinh với chị nghe, rồi sau đó thì chúng ta sẽ định từ tổ sư nói thêm một cái ý nghĩa về bài kinh này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sa Cát tại Kadilavatthu vườn Niroha. Rồi Thích Tử Mahanama đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên, họ Thích Mahanama bạch Thế Tôn: Kapilavastu này, mà Thế Tôn là phồn vinh phú cường, dân cư đông đúc, nguồn chuyển khắp nơi chen chúc chật hẹp. Mà Thế Tôn, sau khi con hầu hạ Thế Tôn hay các vị kheo đáng kính, vào buổi chiều con đi vào Kapilavastu, con gặp con voi cuồng chạy, con gặp con ngựa cuồng chạy, con gặp người chạy, con gặp khối xa lớn chạy. Trong khi ấy con nghĩ, mà Thế Tôn, tâm con nghĩ đến Phật bị hoang mang, con nghĩ đến Pháp bị hoang mang, tâm con nghĩ đến chúng tăng bị hoang mang. Rồi là Thế Tôn con suy nghĩ như sau: nếu lúc ấy con mệnh chung, thời sanh thú của con là gì? Sanh khí, sanh thú đời sau chỗ nào? Và thưa quý vị, đây là câu trả lời của Đức Phật, và chúng ta đọc cho kỹ bọn này. Ngày Mahanama, chứ có sợ ngày Mahanama, không ác về cái chết của ông, không ác về cái chết của ông. Này Mahanama, với ai đã lâu ngày tu tập trọn vẹn về tính, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn vẹn về sở văn, tu tập trọn vẹn về trí xã, trong tu tập trọn vẹn về trí tuệ, ví dụ thân có sắc này, do bố dạy học hành, do cha mẹ sanh, do con cháu nuôi dưỡng, có bị vô thường phá hoại, tấn tới đoạn tuyệt, quả diệt, dù cho thân này bị quả ăn, chim cơn cơn ăn, chim ưng ăn, đã càng ăn các loại chúng sinh khác ăn, nhưng nếu tâm của vị ấy được lâu ngày tu tập trọn vẹn về tính, tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn vẹn về sở tâm, tu tập trọn vẹn về trí xã, tu tập trọn vẹn về trí tuệ, thời tâm của vị ấy thượng đẳng đi đến phù thắng. Với như này Mahanama, một người nhận chìm một kè sữa bơ hay một kè dầu trong một hồ nước sâu và đặt bể gãy. Ở đây các mảnh ghè hay mảnh vụn chìm xuống nước, nhưng sữa bơ hay dầu thì nổi lên, trồi lên đất. Cũng vậy là Mahanama, với ai đã lâu ngày tâm được tu tập trọn vẹn về tính, tâm được tu tập trọn vẹn về giới, tâm được tu tập trọn vẹn về sở văn, tâm được tu tập trọn vẹn về trí xã, tâm được tu tập trọn vẹn về trí tuệ, với người ấy thân có sắc này do bốn đại hợp thành, do cha mẹ trên vô tâm ảnh cháu nuôi dưỡng, dù bị vô thường phá hoại phấn khói đoạn diệt, đoạn diệt. Rồi tâm vị ấy thường nặng đi đến khổ thánh. Ngày Mahanama đã lâu ngày, tâm ông được tu tập trọn vẹn về tính, được tu tập trọn vẹn về giới, tu tập trọn vẹn về văn, tu tập trọn vẹn về trí xã, tu tập trọn vẹn về trí tuệ. Chứ có sợ ngày Mahanama, chứ có sợ ngày Mahanama, không khác là cái chết của ông, hiện diện là cái chết của ông. Không biết là quý Phật tử có nghe chú Kỳ đọc rõ không vậy? Và chỉ tôi biết là thưa quý Phật tử, nhiều khi trong sự tu tập thì chúng ta rất là cần cái sự cảnh tỉnh, nhưng mà nhiều khi trong sự tu tập chúng ta cũng rất, rất cần sự vững tâm. Nếu mà chúng ta cứ lúc nào cũng lo sợ bị bất chắc, mà chúng ta lại không có để tâm vào cái sự tu tập xây dựng nền tảng, thì điều đó điều rất là đáng buồn. Chúng ta sống không phải để lo sợ. Và bây giờ thì xin được kính thỉnh Thượng tọa Từ Siêu, không biết là Thượng tọa Từ Siêu có còn ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Từ Siêu đang có mặt ở trước máy, thì xin thỉnh Thượng tọa quan nghĩ dẫn cho hai điều. Điều thứ nhất là Thượng tọa quan nghĩ có vài lời về bài kinh về học thi này khi mà Đức Phật giảng cho ông Hoàng Mahanama. Và điều thứ hai là xin thỉnh Thượng tọa quan nghĩ định nghĩa chữ bất đức hạnh, bất đức hạnh chích tâm, tức là chúng ta dùng là ác niệm hay tạp niệm, chữ đó chúng ta nên hiểu như thế nào trong bài học ngày hôm nay. Xin kính thỉnh Thượng tọa Từ Siêu.
Xin nam mô Bổn Thầy, kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng, kính bạch cho công đức quý vị. Trước hết thì chúng tôi xin có vài những chia sẻ về cái bài kinh mà Thượng tọa Giác Đạo vừa đọc ở trong Tương Ngư Bộ Kinh để năm bài kinh số 24. Đây là một bài kinh quan trọng. Chúng tôi đọc ở trong Kinh Tạng. Chúng tôi cũng đọc nhiều cái bài kinh quan trọng. Và chúng tôi sẽ nêu ra để quý vị có thể tham khảo. Cái bài kinh mà Đức Phật đã truyền cho Hoàng Mahanama, khi mà Hoàng Mahanama gặp cái cảnh tượng voi ngựa đi buồn, nó sống ruộng đi khắp trên đường phố với cái tâm tư khổ quán, không giữ những đường tin vì trên đường Phật Pháp Tâm. Chúng ta lo sợ, chúng ta mới đến và hỏi Đức Phật. Nếu ngay trong lúc đó lâm chung thì căn cứ của con như thế nào, thì Đức Phật Ngài đã tránh an, chớ có lo sợ. Và ở đây chúng ta thấy rõ một điều là nếu một người mà tu tập về đã lâu ngày an trú vào niềm tin chánh tính, đã lâu ngày tu tập giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đã lâu ngày họ tu tập về văn, tức là tự nghe pháp. Như Phật tử chúng ta hàng đêm vào rung để nghe Phật pháp, chúng ta nghe nó thuần thục, điều đó cũng tốt lắm quý vị. Rồi chính ta, chúng ta đã lâu ngày chúng ta sống với hai bàn tay rộng mở sẵn sàng để cho để san sẻ những gì mà mình có được, không có tâm bổ đẹp. Đã lâu ngày chúng ta tu tập trí tuệ, nhất là mỗi mỗi ngày dùng trí tuệ để quán niệm cái pháp vô thường, khổ và vô ngã. Hay là quán niệm về cái thân ngũ uẩn này, cái thân này rồi phải bị già, bị bệnh, bị chết, chắc chắn như vậy. Chúng ta cứ dùng trí tuệ quán niệm như thế thì thương gì. Ở đây chúng ta không còn phải lo sợ, là bởi vì khi mà chúng ta đã thuần phục trong năm cái thiện pháp đó, tính giới văn trí tạ và tuệ, thì chúng ta sẽ có được một cái chỗ nương tựa tinh thần. Thì giờ phục tâm chung dầu cho cái thân có đau đến nhiều chỗ hoàn toàn, chúng ta cũng không phải lo ngại nữa, là bởi vì tâm đã được thuần phục trong thiện pháp. Bằng cách này chúng ta cố gắng ghi nhớ và chúng ta cố gắng thực hành. Nếu như mà chúng ta cứ mãi lo sợ về cái giờ của tâm chung, trong khi đó chúng ta bỏ quên đi những cái thiện pháp hàng ngày, không làm cho thuần thục, không làm cái thiện xảo, thì cái sự chính sự lo sợ đó giờ cũng tâm trung mới là nguy hiểm cho chúng ta. Còn hãy khi mà chúng ta có thiện pháp thuần thục, chúng ta chớ có lo sợ về cái chết phải như thế nào, sẽ phải như thế nào, chúng ta không có lo sợ được đâu thì tốt. Mà nếu chúng ta cứ lo sợ như vậy thì nó nguy hiểm cho cái sự tái sanh của mình. Đó là cái bài kinh thứ nhất. Một cái bài kinh thứ hai nữa mà chúng tôi cũng xin gợi nhắc đến quý vị là trong tăng chi mục đích quý một phẩm hạt bốn, mà trong rung chúng ta đã có dịp rồi. Tóm tắt được bài kinh đó thì có thể dạy rằng này các tỳ kheo, đối với người không có tu tập về thân kaya bhavana, không có tu tập về giới sila bhavana, không có tu tập về tâm citta bhavana, không panya bhavana, không có tu tập về bốn phương pháp này, tâm của người đó trở nên chật hẹp. Và nếu họ khởi lên một cái ác pháp, một phi não dù nhỏ cũng đủ để dẫn nó sanh cái địa ngục. Ví như này các tỳ kheo, một hạt muối có thể làm cho mặn cái ly nước hay cái chén nước. Vì sao vậy? Vì cái lượng nước trong cái ly cái chén nó quá ít, nên chỉ cần một hạt muối là đủ làm cho mặn rồi.
và ngược lại về giá trị cao nếu như một người mà họ khéo tu tập về thân, tu tập về tâm, tu tập về giới, về tâm, về tuệ, người đó do sự tu tập đó mà tâm trở nên vô lượng, trải rộng trong thiện pháp. Nếu như người này có tư ý khởi tới một cái mất thiện pháp thì người này một ít mất thiện pháp cũng không đủ sức để làm cho tránh cái việc, cũng giống như một cái dòng sông dân gian hay là sông ở chế độ tư hay là những con sông cái khác với cái dung lượng nước nhiều như vậy, lớn như vậy thì một chút ít muối không đủ làm cho cái dòng sông lớn gì mà. Rồi Đức Phật này đưa lên những cái ví dụ nhìn với tôi chỉ cái vụ khác, như là cái người mà họ nghèo khổ, nếu như mà họ đi ngang một cái khu vực xoài, họ hái cái xoài của người khác, có thể vì dân đó mà người ta cho rằng là một kẻ trộm, rồi người ta đánh đập hoặc là người ta hình phạt. Nhưng với người nhà giàu đầy đủ dồn giàu tài sản, người ta đi ngang qua một cái cửa cái khu vườn của người kia, họ thấy cái bài và họ đưa tay hái, thì dù chủ nhà có gặp được thì chúng ta cũng chỉ mỉm cười, vì chúng ta nghĩ rằng người này hái chơi thì thôi, chứ không phải là người tham lam, bởi vì người này giàu có. Rồi lúc còn lại ví dụ về cái người bắt con dê chẳng hạn, thì ở trong trường hợp này có nhiều cái ví dụ mà chúng tôi không có thời gian để mà chúng tôi trình bày hết cho quý vị nghe. Thì ở đây chỉ qua hai bài kinh đó thôi, vừa đủ để làm hành trang cho chúng ta trong cái câu hỏi số 2 làm sao để chúng ta tự tin trong những phút lâm chung. Thì chúng tôi xin thưa quý vị rằng là nếu mà quý vị học thuộc lòng hai bài kinh này, một bài kinh là Đức Phật này dạy ví dụ về hạt muối, và một bài kinh mà Đức Phật này ví dụ như một cái bè dầu trong quả Mahanama, thì chúng ta sẽ an tâm rằng cái sự tu tập của chúng ta sẽ được cái phần thưởng xứng đáng, là chúng ta sẽ phân phục trong diện pháp của chúng ta, dù cho lâm chung có bệnh hoạn, có đau đớn, có nhức nhối, có lăn lộn, thì chính do cái phước báo của chúng ta thì pháp chúng ta đã làm thuần phục đó, nó sẽ hỗ trợ cho cái sự tái sanh. Đây là cái ý kiến mà chúng tôi xin được chia sẻ với chị qua cái bản kinh mà sư Quả Giới Thẳng vừa đọc, và chúng tôi cũng góp phần thêm một cái bản kinh nữa để chúng ta có thể xem và chúng ta học nhớ trong giờ phút mà chúng ta mình chung chúng ta được cơ sở. Và cái gì chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận mà sư và gia đẳng vừa nêu, tức là cái định nghĩa cái từ và đối thích chết tác. Thật ra thì bản đối thích chết tác ở đây không dịch là không nên dịch là ác tâm hay ác niệm, thì là bởi vì cái chữ này nó bao gồm một ý nghĩa rất là rộng. Ở trong chú giải của cái bài kinh này chuyện bất cứ thật chỉ tâm tiết đồ tiền á ra ra đi ra các đồ chỉ thật chỉ tâm gọi là bất cứ thật chỉ tâm trước trở về tâm ô nhiễm bởi tham sân vân vân. Cho nên ở chúng ta nhớ trong cái kinh pháp cú câu một á, mình nói cái văn tham ma tham ma, mình nói cái tham, mình nói ma gia, mình nói ta chưa có đúc thêm á, pha cái chúng ta phải đôi khi qua ta tu năng lúc mà người bị chắc trong quá qua ta tu qua năng. Ý chân đầu các pháp gì làm chủ ý đạo, nếu nói hay hành động với ý ô nhiễm đau khổ của sẽ theo sao thì tìm cái chữ bất cứ thá đó, mặc dù nó từ xuất phát từ cái căn của động từ đuối tức là đuối cái tí thì cái tìm đường được bác vào và đuối cái tí chúng ta có cái danh từ là bất đồ thá hay là bất đồ thá là quá cũng đồ từ nhưng mà cái chữ đô tá hay bắt đô tá bắt đô tá và bắt đô tá trong trường hợp này thì nó chỉ là cái tâm xấu xa, cái tâm ô nhiễm, tâm quý nhiễm, tâm phiền hậu địa phục. Ở đây cũng chẳng hạn như khi mà chúng ta nói là của tâm ăn ghê là quan đề ăn ba là tâm tư của tâm ăn chút gì vô khăn tô đô tô phút tô không mà tô tâm nữa. Chữ đô tô trong trường hợp này là mình kính lễ Đức Phật, mình cúi đầu đảnh lễ Đức Phật. Những cái lỗi lầm nào mà con đã phạm đến Phật bảo mong Đức Phật này sát tội lỗi cho con. Cho nên sự tu xá trong trường hợp này phải hiểu là một lỗi lầm, là một điều quý, một điều quý mà mình đã xúc phạm đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chi tâm, chứ không phải là chân tâm. Thưa quý vị, cho nên tùy theo trường hợp mà chúng ta dịch cái chữ tu xá, bắt tu xá là chân. Nếu mà trường hợp phân tích khác cái tác ở đây đó, là chúng ta phải hiểu rằng là cái tâm ô nhiễm, cái tâm quý vị bởi vì cái chuyện tâm luôn nó có nghĩa là xấu. Ví dụ như bây giờ chúng ta xài cái chữ đuôi xa ô, tức là từ cái căn động từ đuôi. Một người, một vị thanh niên hay là một thiện nam đó, mà phía không đi đu sơ cô là người mà làm là nhơ của vị thì không đi, là nếu là thiện nam thì không cho đi xuất gia, không có cho xuất gia trở thành một vị thì không. Còn nếu là một vị thanh niên phạm cái đó thì trục xuất diễn biến suốt đời, không có cho, không có cho tu lại. Thì ở đây cái chữ đuôi cho cô không phải là cái người thân, người thân hận, mà chúng ta phải nói là cái người đặc tống. Chẳng hạn như nói đến cái chuyện đó, tức là cái người mà hiếp dâm, hiếp dâm thì cũng đi. Thì ở đây chúng ta phải hiểu chữ đuôi cho cô là như vậy. Cho nên ở đây quý vị chữ nghĩa bất định nghĩa, khi mà chúng ta gặp cái từ đó tùy theo cái ngữ cảnh mà chúng ta đặt vào ý nghĩa. Và chúng tôi cũng rất là mừng, rất là quan hệ khi mà lập những cái từ đó trong cái bài kinh đó là luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi có chú giải. Cho nên chúng tôi rất là mạnh dạng để nói lên ý nghĩa này mà chúng tôi không sợ sai tập. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ qua cái câu hỏi mà chúng tôi đã làm từ lâu, nó cũng không phải là.
Đọc phụ kính thưa ngài thiên tâm thiên sư, và trên đức Phật thiên minh thực tế lẽ ra thì chúng ta còn có nhiều thời giờ để cho một bản tin, hay là chúng ta còn nhiều cuộc thảo luận, hay là chúng ta mới thảo luận cuộc số ba thôi. Nhưng mà bởi vì đại kinh nghiệm hôm nay đối với chúng ta thực sự rất là quan trọng, như vậy chúng tôi sẽ chia sẻ với quý Phật tử ba điểm. Điểm thứ nhất là chúng ta sống, chúng ta cố gắng để bỏ những quan kết với chúng sinh. Quan kết ở đây tức là hiền hậu, quan trái là bức bội. Bởi vì cái gọi hại tư duy hay là quan trái, đó là chất lỗ của chúng ta, sẽ nghĩ hoài sẽ hạnh phúc. Ở trong chúng ta sống, lúc nào buổi sáng thức dậy hay buổi tối đi ngủ mà mình cũng nghĩ đến quan kết của mình với người khác, thì thật sự không biết là mình được cái gì, nhưng mà chắc chắn một điều là mình rất có phiền não. Trong lúc mình còn quan kết của người khác, mình đứng lợi ích đó, mình nhắm mắt ra đi, là mình có một cái tai nạn xe cộ thì thực sự nó buồn lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì không có cái quan kết nào mà không có hạnh phúc. Do vậy, khi nào cái tâm của mình còn cái phiền não vì người khác, mình không phải là thánh nhiều. Mình thế nào mà mình nói là tâm mình không phiền não được, nhưng mà mình tập gỡ bỏ quan trái và lâu lâu á thì chúng ta cũng đơn giản nguyện cho con biết trừ bỏ quan trái cái ai buổi sáng buổi chiều nguyện như vậy. Cái quan trái tâm mình không có được cái gì đấy, nhất là mình có cái phiền não đụng chạm với người này, đụng chạm với người kia, mình nên bỏ những quan trái đó. Vì vậy mình nhớ như vậy là quan kết với người tức là thiệt thòi cho mình, hại cho mình. Tại sao mình phải làm cái chuyện hại cho mình để làm cái gì? Và việc thứ hai mà mình nên nhớ đó là đừng tin vào phiền não. Có một điểm mà rất là lạ thứ gì là ngay cả những người tu Phật học Phật với chúng ta, khi ở trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn tin vào những cái phiền não trong đời sống. Ví dụ như chúng tôi thấy có những người mà sống suốt ngày cứ tính toán cái chuyện hơn thua với người khác, tính toán cái chuyện dùng thủ đoạn này hay một phương pháp khác, mà họ nghĩ đó là sự khôn ngoan, thì đó khôn ngoan gì hết. Thấy cái tâm của mình chất chứa bao nhiêu là cái sự mưu mô thủ đoạn toan tính để hại người, cái tâm mình không an lạc. Cái thì giờ đó mình đọc Phật ngôn thì giờ đó nếu mình chiêm nghiệm Phật ngôn thì giờ đó nếu mình ngồi niệm hơi thở có thể thương là mình ngồi đó mình ngồi tính toán. Nhưng có nhiều người rất là tính vào chuyện này, giống như mình đi làm ăn mình tính vào chuyện tính toán, thì đối với người sống lúc nào cũng bị đến chuyện ăn có đủ người khác, cái đó chẳng là ích gì hết. Chúng ta nhớ rằng niềm tin vào tiền não, chúng ta nhớ lại trong xa này nó gọi là cái sức thuyết phục của tiền não đó, nó rất là dễ sợ. Đó là cho mình thấy rằng mình nên có tiền não, mình nên tin vào tiền não, sống tiền não, và cái người tu phải là người niềm tin vào tiền não. Giống như mình ở trong nhà mình có người bạn tốt và bạn xấu, nhưng mà mình cứ tin vào bạn xấu thì mình chết, tin vào người xấu mình tốt, thì mình đừng tin vào phiền não. Phiền não thì ai cũng có, nhưng mà mình ngồi xuống nghĩ rằng đây là tham, đây là sân, đây là phiền não, mình tin nó chẳng có gì tốt đẹp về phiền não nếu mà tin được nữa. Và sau cùng thì chúng tôi muốn chia sẻ với những Phật tử là trong đời sống chúng ta có rất là nhiều việc làm tốt, việc làm thiện, thì chúng ta nên nhớ dù đó là chuyến đi hành hương, dù đó là buổi lễ dân y của quý vị làm, dù đó là công việc quý vị làm thì bị tốt đi qua kỳ này. Có nhiều người trong cuộc sống lạ lắm, họ thích có những món đồ mà họ quan hệ, một cái áo mà họ quan hệ, một cái xe mà họ quan hệ, nhưng mà họ nghĩ đến là mình nên nhớ cái chuyện gì, chuyện bước của mình làm quan hệ, cái chuyện bước mình làm quan hệ rất là quan trọng. Cái đó là cái tinh lương, cái đó là cái hình dáng của chúng ta để mình đi vào cuối đời. Và do vậy khi mà mình lâu lâu mình làm việc gì gì đó thì mình nhớ, giả sử như mình sang Ấn Độ như ngày xưa, có những lần mình ngồi ở dưới cội bồ đề nơi Đức Thế Tôn thành đạo, đến từ Đức Phật chuyển pháp luân đến chỗ Đức Thế Tôn, Niết Bàn, đến chỗ Đức Thế Tôn ra đời ở tại vùng Lâm Thị, những in sâu các tính và công đoạn làm sao để chúng ta được quay lại à, mình có đi hành hương, có về những nơi mà liên quan đến những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật. Hay là nào đó mà quý vị làm được, chúng ta làm được cái chuyện gì mà chúng ta thấy rất là vui trong việc phục đích, thì nên nhớ. Cố nhớ, mà nhớ một cách rất rõ, nhớ một cách khoa kỹ với điều kiện mình làm được, thì điều đó cũng tốt hơn là nhớ những chuyện phiền não khác. Thành ra trong cuộc sống nó rất là đơn giản. Để mình sống cái tích cực, để đời sống mình nó vui. Mà mình sống cái tiêu cực, thì đời sống mình nó buồn. Buổi sáng mà chúng ta thức dậy, buổi tối chúng ta đi ngủ mà trong lòng chúng ta cứ lĩnh vững những chuyện phiền não thì có lẽ chúng ta không được sống được, vì sống không gì sống vui an lành được, và không ai có thể giúp chúng ta được chúng ta. Đức Phật dạy rằng có một chuyện mà những người thân của mình, ngay cả cha mẹ quyến thuộc không làm được cho mình, đó là cái tâm hướng chánh. Dạ, cái tâm hướng chánh mình phải tự làm cho mình việc đó, mà không ai có thể nghĩa là ngồi nhét trong đầu mình sao cái tâm mình nó được chánh được. Dạ, cái tâm mình hướng thượng, hướng về chánh, đó là điều mà tất cả chúng ta thường nhắc nhở chính mình. Và bài học ngày hôm nay thật ra là bài học rất là quan trọng. Bài học đó nó quan trọng đối với chúng ta hơn nhiều bài học mà chúng ta thường thấy, bởi vì cảnh giới tương lai của chúng ta thực sự là quyết định bởi chính mình. Và khi quyết định chính mình là chúng ta nên đặc biệt quan tâm đến cái tâm thái của mình. Chúng ta thường sống với chuyện nào, hay là chúng ta thường sống với thiện pháp. Thì cuối cùng trong bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy mong cho bản thân của mình, mong cho những người đang có mặt ở trong room hôm nay, cũng mong tất cả chúng sanh giúp điều mỗi quan trách, xin cho tâm của chúng ta được an lạc, và xin cho trí của chúng ta được sáng suốt. Và bây giờ thì thưa quý vị, đã hết giờ rồi. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài pháp với chủ đề là hai quả thiết thực của đời sống tinh tức. Và vị giảng sư chỉ được ngày mai là trường hợp biểu siêu. Chỉ được sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Đà Đàm Ma đến đây được hoàn mãn. Chỉ được lễ trường hợp biểu siêu, đồng lễ chi công đức. Xin chào và được quý Phật tử kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, Nam Mô Phật Thầy.
Xa thuốc lần hai, con tâm như khai mở để chúng trong room. Kính tri ân sư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hành thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bố Tha Đa.
di đà tê tu ca tăng 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 ni sa di đà tăng tăng ni lo a di di ya tăng tăng mai ni lo ca tăng bồ ya ba ma mai a ta ti pa ki pa wan tu te ye tăng ca tăng tu ni an ni nam bồ ya ba ma ma ya di ca tăng ca ya ca nam ti di va nam to a di ve nu yung ta te lo ca di ye ca tăng ki con tin mọi hướng phước văn mà ra cùng ba giới chúng thanh ngồi dừng mẹ ra hãy có ân nhân hiền tiền quá phán trọn phần phước chiến cầu thiên hộ pháp chữ tiên phán tâm quán đi bao thuyền gần ta cầu cho mưa thần cho và cơn thường hiện nhà giãn cơn chúng thân và coi sao đường cho nhờ đường phẩm bao gồm mang cánh nghiệp lành từ thầu ý thân hóa thành vốn và vì nhân sở Sampang, Sumang, Galang, Gatan, Tetap, Bagi, Batak, Tetap, Bahwa, Tarupa, Benyato, Tihon, Tuhiro,